Chương 527, đội hình. Dùng tự mình nghệ nhân cũng giống vậy. Chương 527, đội hình. Dùng tự mình nghệ nhân cũng giống vậy. Phùng đạo còn muốn lại tranh thủ một cái, Lâm lão sư, ngài lại suy nghĩ một chút à, chúng ta thật rất hy vọng ngài có thể gia nhập chúng ta đoàn đội. Không đợi Phùng đạo nói xong, Lâm Hạo liền đánh gậy hắn, "Phùng đạo, không cần quên nữa, ta tâm ý đã quyết. Về sau nếu có cơ hội thích hợp, chúng ta lại hợp tác a." Nói xong, liền cúp điện thoại. Phùng đạo cầm điện thoại, sững sờ tại nguyên chỗ ngồi một hồi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ và thất lạc. Hắn để điện thoại xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng có chút đề bài, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Hắn biết, tại cái này thời khắc mấu chốt, không thể dễ dàng buông tha. Hắn lại lật nhìn xem trong tay diễn viên danh sách, ánh mắt dừng lại tại một cái tên bên trên, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn lần nữa cầm điện thoại lên, nhấn xuống dây số, chuẩn bị nên đón lần tiếp theo khiêu chiến, tiếp tục vì Chiến Long tìm kiếm thích hợp diễn viên, dù là phía trước tràn đầy cự tuyệt và khó khăn, hắn cũng quyết tâm muốn vì bộ phim này xây dựng lên một cái ưu tú diễn viên đội hình. Phùng đạo và Trần Thiên Hùng tại đã trải qua vô số lần vấp phải trắc trở và cự tuyệt sau, tâm tình trầm trọng về tới công ty. Bọn hắn đi vào Tô Lạc văn phòng lúc, trên mặt viết đầy mỏi mệt và bất đắc dĩ. Tô Lạc chính chuyên chú nhìn xem trong tay kịch bản, nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, trong lòng liền đã đoán được mấy phần. Xem ra, lại không thuận lợi. Tô Lạc đem thả xuống kịch bản, khẽ nhíu mày hỏi. Phùng đạo nặng nề mà thở dài, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nói ra, "Tô tổng, quá khó khăn. Chúng ta liên hệ những cái kia diễn viên, mặc kệ là tiểu thị tươi vẫn là uy tín lâu năm minh tinh, đều bởi vì trên mạng dư luận và chúng ta phim đầu tư, quay chụp chu kỳ vấn đề cự tuyệt chúng ta. Ta đánh nhiều như vậy điện thoại, Trần tổng cũng tự mình đi nói chuyện, nhưng kết quả vẫn là một dạng." Trần Thiên Hùng cũng đầy mặt hề hoài gật đầu, "Đúng vậy a, Tô tổng. Hiện tại diễn viên đều quá cẩn thận, không nguyện ý mạo hiểm tiếp chúng ta bộ này hí. Cứ theo đà này, chúng ta Chiến Long nhưng làm sao khai mạc a?" Tô Lạc lặng lặng nghe sự oán trách của bọn họ, trên mặt nhưng không có lộ ra quá nhiều lo nghĩ. Hắn có chút trầm tư một hồi, đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, "Đã phía ngoài diễn viên không mời được, vậy chúng ta liền mình chế tạo một cái toàn minh tinh đội hình." Phùng đạo và Trần Thiên Hùng nghe nói như thế, đều ngây ngẩn cả người, hai người liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Tô tổng, ngài nói toàn minh tinh đội hình, nhưng chúng ta hiện tại ngay cả diễn viên đều thu thập không đủ, đánh như thế nào tạo?" Phùng đạo không hiểu hỏi. Tô Lạc đứng người lên, đi đến trước mặt hai người, đã tính trước nói, "Các ngươi quên sao? Nưu Lang và Vương Chi Khiêm buổi hòa nhạc không phải đều kết thúc rồi à? Chúng ta có thể đem bọn hắn triệu hồi quay phim a, với lại, công ty chúng ta trước đó còn có nhiều như vậy ưu tú nghệ nhân, giống Vương Gia Ngưng, Trần Hân Hàm, Trần An Kỳ, Vương Tuấn Kiệt, mặc dù bọn hắn hiện tại chủ yếu là sao ca nhạc, nhưng người nào nói sao ca nhạc liền không thể đóng kịch. Cùng nó ở bên ngoài bốn phía vấp phải trắc trở tìm diễn viên, không bằng liền dùng chính chúng ta nhà nghệ nhân, bọn hắn đối công ty có tình cảm, cũng càng nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm." Phùng đạo và Trần Thiên Hùng nghe Tô Lạc lời nói, đầu tiên là sửng sở, sau đó trong mắt dần dần lộ ra ánh sáng hy vọng. "Tô tổng, ngài nói đúng. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Công ty chúng ta những này nghệ nhân, từng cái đều có tài hoa, nói không chừng thật có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ." Trần Thiên Hùng hưng phấn mà nói ra. Phùng đạo cũng nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại nhíu mày, "Thế nhưng là Tô tổng, bọn hắn dù sao đều là sao ca nhạc, không có cái gì diễn kịch kinh nghiệm, có thể làm sao?" Tô Lạc vỗ vỗ Phùng đạo bả vai, cười nói, "Không thử một chút làm sao biết? Ta tin tưởng bọn họ tiềm lực. Với lại, chúng ta có thể đang quay nhiếp quá trình bên trong chậm rãi chỉ đạo bọn hắn, ta cũng sẽ tự mình tham dự." Nói làm liền làm, Tô Lạc lập tức an bài Trần Thiên Hùng đi liên hệ Nưu Lang, Vương Chi Khiêm bọn người, thông báo cho bọn hắn công ty kế hoạch. Mà Phùng đạo thì bắt đầu làm chuẩn bị một chút giai đoạn trước quay chụp công tác, đồng thời chế định nhằm vào những này sao ca nhạc diễn viên huấn luyện kế hoạch. Khi Nưu Lang, Vương Chi Khiêm, Vương Gia Ngưng, Trần Hân Hàm, Trần An Kỳ, Vương Tuấn Kiệt bọn người biết được công ty quyết định sau, đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Bọn hắn mặc dù tại ca hát lĩnh vực lấy được nhất định thành tựu, nhưng đối với diễn kịch cũng đều tràn ngập tò mò và khát vọng. Rất nhanh, những này nghệ nhân đều tụ tập đến công ty quay chụp sân bãi. Tô Lạc đứng tại trong sân, nhìn trước mắt những này khuôn mặt quen thuộc, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mọi người đều biết, công ty của chúng ta hiện tại gặp phải một chút khó khăn, bộ này Chiến Long phim cũng tao ngộ rất nhiều chất vấn. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền nhất định có thể vượt qua khó khăn, đánh ra một bộ ưu tú tác phẩm. Các ngươi mặc dù là sao ca nhạc, nhưng ta tin tưởng các ngươi đang diễn trò phương diện cũng có rất lớn tiềm lực. Trong những ngày kế tiếp, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Tô Lạc thanh âm kiên định mà hữu lực, ủng hộ lấy ở đây mỗi người. Quay chụp chính thức bắt đầu trước, Phùng đạo tiên cho mọi người tiến hành một chút cơ sở biểu diễn huấn luyện, giảng giải biểu diễn cơ bản kỹ xảo và phương pháp. Mà Tô Lạc thì tại một bên thỉnh thoảng lại bổ sung và chỉ đạo, chia sẻ kinh nghiệm của mình và kiến giải. Trận đầu hí là Nưu Lang và Vương Chi Khiêm đối thủ hí, bọn hắn muốn vai diễn một đôi trên chiến trường kể vai chiến đấu chiến hữu. Ngay từ đầu, hai người đều có vẻ hơi khẩn trương, động tác và biểu lộ đều có chút cứng ngắc. "Ngừng." Phùng đạo cao mày hô một tiếng, "Nưu Lang, nét mặt của ngươi quá không tự nhiên, nơi này ngươi hẳn là tràn đầy đối với địch nhân phẫn nộ và đối chiến hữu lo lắng, mà không phải như thế khô khan. Vương Chi Khiêm, động tác của ngươi cũng quá đông cứng muốn tự nhiên một chút, tựa như các ngươi tại trên võ đài biểu diễn một dạng, buông lỏng nhưng lại muốn đầu nhập." Tô Lạc cũng đi lên trước, kiên nhẫn cho bọn hắn giảng giải, "Các ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại các ngươi không phải sao ca nhạc, mà là trong phim ảnh nhân vật. Muốn xâm nhập đến nhân vật nội tâm, đi cảm thụ tình cảm của bọn hắn và ý nghĩ. Một lần nữa, tin tưởng các ngươi có thể làm được tốt hơn." Tại Tô Lạc và Phùng đạo chỉ đạo dưới, Nưu Lang và Vương Chi Khiêm điều chỉnh trạng thái, lần nữa bắt đầu biểu diễn. Lần này, bọn hắn rõ ràng có tiến bộ, biểu lộ và động tác đều càng thêm tự nhiên, tình cảm cũng càng thêm phong phú. Rất tốt, chính là như vậy. Tiếp tục bảo trì. Phùng Đạo thỏa mãn gật gật đầu, khích lệ nói: "Kế tiếp là Vương Danh Ngưng và Trần Hân Hàm phân diễn, các nàng muốn vai diễn một đôi ở hậu phương ủng hộ các chiến sĩ nữ tính nhân vật." Vương Danh Ngưng và Trần Hân Hàm mặc dù là lần thứ nhất diễn kịch, nhưng các nàng đều phi thường chăm chú, cẩn thận tính toán nhân vật tính cách và tình cảm. Danh Ngưng, nơi này ánh mắt của ngươi muốn càng kiên định hơn một chút, biểu hiện ra ngươi đối chiến sĩ nhóm ủng hộ và cổ vũ. Hân Hàm, động tác của ngươi có thể lại ôn nhu một chút, thể hiện ra nữ tính tinh tế tỉ mỉ và quan tâm. Tô Lạc ở một bên chỉ đạo lấy. Đi qua mấy lần nếm thử và điều chỉnh, Vương Danh Ngưng và Trần Hân Hàm biểu diễn cũng dần vào giai cảnh, để Phùng Đạo và Trần Thiên Hùng đều lau mắt mà nhìn. Chương 528, mời Phương Trượng hỗ trợ võ thuật chỉ đạo. Chương 528, mời Phương Trượng hỗ trợ võ thuật chỉ đạo. Theo quay chụp xâm nhập, Trần An Kỳ và Vương Tuấn Kiệt biểu hiện cũng đồng dạng xuất sắc. Bọn hắn mặc dù không có chuyên nghiệp diễn viên kinh nghiệm, nhưng bằng mượn đối biểu diễn yêu quý và cố gắng, đều thành công thuyết minh mình nhân vật. Nhưng mà, mọi người tại đánh võ phần diễn bên trên lại gặp nan đề. Dù sao bọn họ đều là sao ca nhạc, không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp võ thuật huấn luyện, động tác có vẻ hơi đông cứng và không quy phạm. Xem ra, chúng ta xác thực thiếu hụt một cái chuyên nghiệp võ thuật chỉ đạo. Phùng Đạo cao mày nói ra. Tô Lạc gật gật đầu, nói ra, không quan hệ, chúng ta lập tức tìm. Trước lúc này, mọi người trước tiến hành một chút cơ sở võ thuật huấn luyện, làm quen một chút động tác yếu lĩnh. Thế là, Tô Lạc và Phùng Đạo bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thích hợp võ thuật chỉ đạo. Cùng ngày đồng thời, các diễn viên cũng đang cố gắng tiến hành cơ sở võ thuật huấn luyện, mặc dù quá trình rất vất vả, nhưng tất cả mọi người không có lời oán giận, đều hy vọng có thể đem bộ phim này là tốt. Đang huấn luyện quá trình bên trong, Nưu Lang bởi vì một cái độ khó cao động tác không cẩn thận bị trật chân. Tô Lạc và Phùng Đạo lập tức chạy tới, lo lắng hỏi thăm hắn tình huống. Thế nào, không có sao chứ? Tô Lạc lo lắng hỏi. Nưu Lang cắn răng, cố nén đau đớn nói ra, Tô Tổng, Phùng Đạo, ta không sao, một chút vết thương nhỏ, không ảnh hưởng huấn luyện. Phùng Đạo cau mày, nghiêm túc nói, không được, thủ thương trước hết nghỉ ngơi, không thể gặp trống. Chúng ta không thể bởi vì quay phim mà để cho các ngươi thụ thương. Nhưng Nưu Lang lại kiên trì nói, Phùng Đạo, ta thật không có việc gì. Hiện tại chính là thời điểm then chốt, ta không thể bởi vì một chút vết thương nhỏ trở ngại quay chủ tiến độ. Với lại, ta muốn đem nhân vật này diễn tốt, không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng mọi người. Nhìn thấy Nưu Lang kiên định như vậy, Tô Lạc và Phùng Đạo đều bị tinh thần của hắn cảm động. Tô Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, tốt, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy chúng ta liền chú ý một chút. Nhưng nếu có bất luận cái gì không thoải mái, nhất định phải đúng lúc nói. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng phim Chiến Long quay chủ công việc vẫn là tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mà các diễn viên diễn kỹ cũng đang không ngừng tiến bộ, bọn hắn dùng cố gắng của mình và tài hoa, dần dần phá vỡ Phùng Đạo và Trần Tiên Hùng lúc đầu lo lắng, để mọi người đối bộ phim này tràn đầy lòng tin. Tại Chiến Long hiện trường đóng phim, đánh võ phần diễn huấn luyện chính khẩn trương tiến hành, cứ việc có chuyên nghiệp võ thuật chỉ đạo gia nhập, chỉnh thể tình huống có chỗ cải thiện, nhưng Phong Vũ Tu làm nhân vật chính, đối đánh võ động tác yêu cầu cực cao, hắn luôn cảm thấy trước mắt động tác thiết kế còn chưa đủ hoàn mỹ. Phong Vũ Tu từng có võ thuật chỉ đạo kinh lịch, biết rõ trong đó môn đạo, hắn đang vì mình thiết kế động tác lúc coi như thuận buồm xuôi gió, có thể nghĩ muốn để toàn bộ đoàn làm phim đánh võ tràng diện đạt tới một loại rung động lại chuyên nghiệp tiêu chuẩn, hắn cảm thấy mình năng lực còn xa xa không đủ. Nghỉ ngơi phòng khe hở, Phong Vũ Tu ngồi ở một bên, cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ. Hắn hồi tưởng lại mình năm đó ở Thiếu Lâm tự học võ thời gian, những cái kia gian khổ huấn luyện và các sư phụ dốc lòng dạy bảo phản phất ngay tại hôm qua. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái to gan ý nghĩ, mời Thiếu Lâm tự Phương Trượng tới làm võ thuật chỉ đạo. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Phong Vũ Tu chính mình cũng bị giật nảy mình, nhưng lập tức hắn lại cảm thấy đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn biết, Phương Trượng võ công tạo nghệ cực cao, với lại đối võ thuật lý giải khắc sâu, nếu như có thể đạt được hắn chỉ đạo, bộ phim này đánh võ tràng diện chắc chắn lên tới một cái độ cao mới. Phong Vũ Tu lập tức tìm tới Tô Lạc, Phùng Đạo và Trần Thiên Hùng, hưng phấn mà nói ra ý nghĩ của mình. Đám người nghe xong, đều ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mời Thiếu Lâm Phương Trượng làm võ thuật chỉ đạo. Phong Vũ Tu, ngươi không có nói đùa chớ. Phùng Đạo mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi. Trần Thiên Hùng cũng cau mày, có chút hoài nghi nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, Thiếu Lâm Phương Trượng thân phận tôn quý, làm sao lại đáp ứng đến cho chúng ta làm võ thuật chỉ đạo đâu? Phong Vũ Tu gật đầu cười, lòng tin tràn đầy nói, ta cảm thấy tuyệt đối có thể. Bởi vì Phương Trượng đã về hưu, hiện tại hẳn là có thời gian. Với lại ta tại Thiếu Lâm tự học võ thời điểm, Phương Trượng đối với ta rất tốt, cũng rất tán thành cố gắng của ta. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta thành tâm mời, hắn sẽ đáp ứng. Tô Lạc nghe xong, có chút trầm tư một hồi. Hắn biết đó là cái mạo hiểm quyết định, nhưng đồng thời cũng minh bạch, nếu quả như thật có thể mời đến Phương Trượng, đối phim khối lượng tăng lên sẽ có lấy không thể đo lường tác dụng. Hắn nhìn một chút Phong Vũ Tu ánh mắt kiên định, lại nhìn một chút Phùng Đạo và Trần Thiên Hùng, không chút do dự nói ra, "Tốt, đã Phong Vũ Tu có lòng tin như vậy, vậy chúng ta liền thử một lần. Đó là cái cơ hội khó được, nếu như có thể thành công, chúng ta phim thì càng có nắm chắc." Đạt được Tô Lạc ủng hộ, Phong Vũ Tu hết sức kích động. Đám người lập tức bắt đầu chuẩn bị tiến về Phương Trượng quê quán công việc, cân nhắc đến thời gian gấp gáp, bọn hắn quyết định đi máy bay tiến về. Vài ngày sau, Tô Lạc, Phùng Đạo, Trần Thiên Hùng, Phong Vũ Tu cùng đoàn làm phim mấy vị hạch tâm thành viên cùng nhau leo lên máy bay. Ở trên máy bay, tâm tình của mọi người đều rất phức tạp, đã có đối không biết kết quả lo lắng, lại có đối thành công mời đến Phương Trượng chờ mong. Phong Vũ Tu nhìn ngoài cửa sổ trời xanh bạch vân, suy nghĩ lại về tới Thiếu Lâm tự thời gian. Hắn nhớ tới mình tại Thiếu Lâm tự phòng luyện công bên trong đổ mồ hôi như mưa thời gian, nhớ tới phương trưởng cái kia hiền lành mà uy nghiêm khuôn mặt, trong lòng yên lặng cầu nguyện lần này mới có thể thuận lợi. Máy bay hạ cánh sau, đám người lại đổi thừa ô tô, dọc theo bốn lượn đường núi chạy được hứa cửu, rốt cục đi tới phương trưởng quê quán. Đó là một cái yên tĩnh tiểu sân thôn, bốn phía núi xanh vần quanh, không khí trong lành hợp lòng người. Phong Vũ Tu đi ở phía trước, mang theo mọi người đi tới một tòa phong cách cổ xưa trước tiểu viện. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, môn từ từ mở ra, một vị khuôn mặt hòa ái lão nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Phong Vũ Tu thấy lão nhân, lập tức kích động nói ra: "Sư phụ, ta trở về." Lão nhân nhìn thấy Phong Vũ Tu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng: "Vũ Tu, sao ngươi lại tới đây?" Phong Vũ Tu vội vàng hướng lão nhân giới thiệu Tô Lạc, Phùng Đạo bọn người, sau đó nói: "Sư phụ, chúng ta lần này tới là muốn mời ngài rời núi, cho chúng ta phim làm võ thuật chỉ đạo." Lão nhân nghe xong, hơi sững sờ, sau đó nhìn một chút đám người, trầm mặc một lát. Tô Lạc thấy thế, tiến lên một bước, thành khẩn nói ra: "Lại sư, chúng ta biết điều thỉnh cầu này có chút mạo muội, nhưng chúng ta thật rất cần sự giúp đỡ của ngài. Chúng ta phim là một bộ ái quốc đề tài đánh võ phiến, hy vọng có thể thông qua đặc sắc đánh võ tràng diện đến hiện ra Trung Quốc võ thuật mị lực và tinh thần. Chúng ta tin tưởng, chỉ có ngài mới có thể để cho chúng ta phim đạt tới một cái độ cao mới." Khi Phong Vũ Tu đầy cõi lòng mong đợi mang theo Tô Lạc một đoàn người đi vào tòa kia yên tĩnh tiểu viện, khẩn cầu lão nhân rời núi đảm nhiệm phim võ thuật chỉ đạo lúc, lão nhân khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một chút do dự. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng: "Hỗ trợ cũng là không sao, chỉ là bây giờ ta cái này dưỡng lao sự tình có chút khó giải quyết." Tô Lạc khẽ nhíu mày, lo lắng mà hỏi thăm: "Đại sư, ngài có gì khó xử, không ngại nói thẳng, chúng ta chắc chắn hết sức tương trợ." Chương 529, lão nhân bi thảm về hưu sinh hoạt. Chương 529, lão nhân bi thảm về hưu sinh hoạt. Lão nhân thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Ta mấy cái này thân thích, thừa dịp ta một lòng hướng phận, không hỏi phàm trần, đem đất của ta đều phân đi. Nguyên bản ta dựa vào tiền hưu, sinh hoạt cũng là an ổn, cũng không biết bọn hắn dùng thủ đoạn gì, lại đem ta tiền hưu cũng làm đi." Lão nhân ngữ khí bình tĩnh, phản phất những này vật ngoài thân chưa hề chân chính ảnh hưởng đến nội tâm của hắn. Đám người nghe xong, đều là một trận ngạc nhiên. Phong Vũ Tu càng là tức giận không thôi, những người này sao có thể như thế làm việc? "Đại sư, ngài liền nên hảo hảo truy cứu một phiên." Lão nhân khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt: "Thôi thôi, tiền tài chính là vật ngoài thân, ta một lòng hướng phận, vốn cũng không coi trọng những này." Tô Lạc bọn người lúc này mới phát hiện, lão nhân sắc mặt trắng bệnh, thân hình gầy gò, hỏi một chút phía dưới mới biết được, lão nhân đã 5 ngày không hảo hảo ăn cơm đi. Đơn giản hàn huyên vài câu, lão nhân đột nhiên mắt tối sầm lại, thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống. Tô Lạc tay mắt lênh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước, vững vàng đỡ lấy lão nhân. "Nhanh, đưa bệnh viện." Tô Lạc tâm gấp như lửa đốt hô. Đám người luống cuống tay chân đem lão nhân đặt lên xe, một đường phi nhanh chạy tới nơi đó bệnh viện. Đi qua bác sĩ cấp cứu, lão nhân sinh mệnh triệu chứng tạm thời ổn định lại, nhưng còn cần nằm viện quan sát điều dưỡng. Mấy ngày kế tiếp, Tô Lạc, Phong Vũ Tu bọn người thay phiên tại bệnh viện chiếu cố lão nhân. Tô Lạc còn tự thân vì lão nhân nấu chín dinh dưỡng cháo, từng muỗng đút cho lão nhân ăn. Lão nhân nhìn xem những ngày vốn không quen biết lại như thế chân thành người, trong mắt tràn đầy cảm động. Tại lão nhân thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp sau, Tô Lạc và Phong Vũ Tu thương lượng, quyết định đem lão nhân mang về đoàn làm phim, một bên để lão nhân điều dưỡng thân thể, một bên tiến hành võ thuật chỉ đạo công tác, cũng có thể tốt hơn chiếu cố lão nhân. Nhưng mà tin tức này không biết làm sao truyền đến lão nhân thân thích trong lỗ thai. Một ngày, khi Tô Lạc và Phong Vũ Tu chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, tiếp lão nhân rời đi lúc, bệnh viện cửa phòng bệnh đột nhiên bị một đám người ngăn chặn. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, tên là Lưu Nhị Cường, dáng người khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam. Đứng bên cạnh một cái tranh chua nữ nhân, là Lưu Nhị Cường lão bà Trương Thúy Lan, một đầu bỏng đến khoa trương tóc ăn, hai tay chống nạnh, khí thế hùng hổ. Còn có một cái người cao gầy người trẻ tuổi, là Lưu Nhị Cường đệ đệ Lưu Tam Thuận, hắn ánh mắt né tránh, một bộ cũng núm nhưng lại giấu giếm tâm cơ bộ dáng. "Các ngươi muốn đem tá thuốc mang đi?" "Không dễ dàng như vậy." Lưu Nhị Cường hung tợn nói ra, thanh âm tại phòng bệnh trong hành lang quanh quẩn. Tô Lạc tiến lên một bước, lễ phép nói ra: "Vị đại ca kia, chúng ta là muốn tiếp đại sư đi giúp chúng ta một chuyện, đồng thời cũng có thể chiếu cố cuộc sống của hắn." Trương Thúy Lan lập tức nhảy ra ngoài, âm thanh kêu lên: "Chiếu cố hắn? Nói dễ nghe, các ngươi liền là muốn lợi dụng hắn kiếm tiền a? Muốn đem người mang đi, không cửa, trừ phi đưa tiền." Phong Vũ Tu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Lưu Nhị Cường đám người nói: "Các ngươi có còn lương tâm hay không? Đại sư bị các ngươi làm hại thảm như vậy, các ngươi còn tới đòi tiền?" Lưu Tam Thuận rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì nói: "Chúng ta cũng là không có cách nào, trong nhà đều nhanh đói." Tô Lạc thâm hít một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo: "Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, nói cái giá đi. Nhưng ta hy vọng các ngươi minh bạch, đại sư những năm này đối với các ngươi không tệ, làm người không thể quá phận." Lưu Nhị Cường nghe xong lời này, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, duỗi ra 5 ngón tay lung lay: "Không nhiều, 500 ngàn. Thiếu một phân đều không được. 500 ngàn. Các ngươi đây là dọa dẫm." Phùng Đạo cũng không nhịn được từ trong đám người gạt ra, tức giận hô. Trương Thúy Lan liếc mắt, âm dương quái khí nói: "Ngại nhiều. Vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đem người mang đi. Ta thúc thế nhưng là Thiếu Lâm tự phương trượng, giá trị của hắn cũng không chỉ những này." Song phương rằng co không xong, trong phòng bệnh bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Lão nhân nghe phía bên ngoài tiếng cãi vã, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị Tô Lạc đội vàng để lại. "Đại sư, ngài đừng, chúng ta sẽ xử lý tốt." Tô Lạc nhẹ giọng an ủi. Lão nhân thở dài, Nghiệp chướng a, ta những này thân thích, tại sao lại bị tiền tài mê tâm hồn? Tô Lạc quay người, lần nữa đối mặt Lưu Nhị Cường bọn người, 500.000 nhiều lắm, chúng ta không có khả năng cho. Nhưng cân nhắc đến đại sư tình huống, chúng ta có thể cho 100.000, đây đã là chúng ta lớn nhất thành ý. Lưu Nhị Cường nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, 100.000. Đuổi này ăn mày đâu? Không được, chí ít 300.000, thiếu một cái hạt bụi cũng đừng hòng đi. Lúc này, Trần Thiên Hùng đứng dậy, hắn ngày bình thường nhất là không quen nhìn loại này tham lam người, giờ phút này càng là không sợ hai chút nào nhìn thẳng Lưu Nhị Cường con mắt, các ngươi đừng quá mức, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn như vậy cố tình gây sự, chúng ta liền báo động, để cảnh sát đến xử lý chuyện này. Đến lúc đó, các ngươi phi pháp xâm chiếm đại sư tài sản sự tình, cũng cùng nhau tính toán rõ ràng. Lưu Nhị Cường bọn người nghe được báo động hai chữ, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Trương Thúy Lan cũng mất vừa rồi phách lối khí diễm, và Lưu Nhị Cường liếc nhau một cái, tựa hồ tại thương lượng cái gì. Lưu Tam Thuận thì tại một bên nhỏ giọng nói ra, "Ca, nếu không lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Nhị Cường trừng mắt liếc, ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào." Tô Lạc thấy thế, biết đối phương đã bắt đầu dao động, liền rèn sắc khi còn nóng, "Chúng ta cho 150.000, đây là danh giới cuối cùng. Với lại số tiền kia không phải cho các ngươi tiêu xài, là muốn bảo hộ đại sư cuộc sống sau này. Nếu như các ngươi đáp ứng, chúng ta lập tức ký hiệp nghị, tiền cũng sẽ lập tức đánh tới chỉ định tài khoản." Lưu Nhị Cường cắn răng, lại nhìn một chút xung quanh tức giận đám người, biết rằng có tiếp nữa cũng không chiếm được chỗ tốt, đành phải không tình nguyện nhẹ gật đầu, "Đi, 150.000 liền 150.000. Nhưng các ngươi đến lập tức cho tiền." Tô Lạc và Trần Thiên Hùng bọn người cấp tốc liên hệ luật sư, khởi thảo một phần hiệp nghị, minh xác số tiền kia công dụng cùng song phương trách nhiệm và nghĩa vụ. Tại bệnh viện một gian trong văn phòng, song phương ký tên. Lưu Nhị Cường bọn người cầm tới tiền sau, liền xám xịt rời đi. Tô Lạc và Phong Vũ Tu bọn người rốt cục thuận lợi tiếp lão nhân rời đi bệnh viện. Ngồi trên xe, lão nhân nhìn ngoài cửa sổ, "Bùi mùi mai thôi, đa tạ các ngươi làm các ngươi cười cho rồi." Tô Lạc mỉm cười nói, "Đại sư, ngài đừng nói như vậy. Về sau ngài liền theo chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngài." Xe chậm rãi khởi động, hướng về phương xa chạy tới, mang theo lão nhân đối cuộc sống mới chờ mong, cũng mang theo Tô Lạc bọn người đối phim Chiến Long vô hạn hy vọng. Bọn hắn tin tưởng, có lão nhân gia nhập, phim đánh võ tràng diện nhất định sẽ càng thêm đặc sắc, mà bọn hắn cũng sẽ tại đầu này tràn ngập khiêu chiến phim trên đường, tiếp tục kiên định đi xuống. Trở lại đoàn làm phim sau, Tô Lạc và Phong Vũ Tu bọn người đối lão nhân quan tâm đầy đủ, an bài hắn tại thoải mái dễ chịu trong phòng tu dưỡng. Lão nhân mặc dù thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng này khỏa nóng lòng đầu nhập công tác tâm lại sớm đã kìm nén không được. Vẹn vẹn tu dưỡng mấy ngày, hắn liền chủ động tìm tới Tô Lạc và Phùng Đạo, yêu cầu bắt đầu võ thuật chỉ đạo công tác. Chương 530, bây giờ bên trong ngu thời đại, đánh võ phim hành động đã quá lúc. Chương 530, bây giờ bên trong ngu thời đại, đánh võ phim hành động đã quá lúc. Tô tổng, Phùng Đạo, ta đã nghỉ ngơi tốt không thể lại trì hoãn mọi người thời gian. Lão nhân ánh mắt kiên định, trong giọng nói lộ ra không cho cự tuyệt lực lượng. Tô Lạc nhìn xem lão nhân, trong lòng tràn đầy kính nể, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Đại sư, ngài thân thể thật không có vấn đề sao? Nếu không vẫn là lại nhiều nghỉ ngơi mấy ngày a? Lão nhân khoát tay áo, cười nói, ta bộ xương già này, không có như vậy dễ hỏng. Huống hồ ta đã đáp ứng các ngươi, liền nhất định phải đem sự tình làm tốt. Gặp lão nhân kiên trì như vậy, Tô Lạc và Phùng Đạo cũng không còn miễn cưỡng. Thế là, lão nhân chính thức bắt đầu hắn tại đoàn làm phim võ thuật chỉ đạo công tác. Chiến Long cố sự thiết lập tại hiện đại, vì để cho đánh võ động tác càng dán vào nội dung cốt truyện, lão nhân có thể nói nhọc lòng. Hắn mỗi ngày sớm đi vào sở studio, cẩn thận nghiên cứu kịch bản bên trong mỗi một trận đánh võ hí tình tiết và nhân vật tính cách, sau đó căn cứ những này đặc điểm thiết kế ra đặc biệt võ thuật động tác. Hắn không chỉ có muốn cân nhắc động tác thưởng thức tính, càng phải chú trọng nó hợp lý tính và thực chiến tính, để người xem đang thưởng thức đặc sắc đánh nhau đồng thời, cũng có thể cảm nhận được nhân vật trong chiến đấu tâm cảnh và tình cảm. Lúc hướng dẫn các diễn viên tập luyện lúc, lão nhân luôn luôn tự mình làm mẫu, một chiêu một thức đều làm được tinh chuẩn đúng chỗ. Động tác của hắn mặc dù không có người trẻ tuổi như vậy nhanh nhẹn hữu lực, nhưng lại ẩn chứa thâm hậu bản lĩnh và đối võ thuật khắc sâu lý giải. Hắn kiên nhận uốn nắn các diễn viên mỗi một cái sai lầm, từ thế đứng, phát lực có một chút hô hấp tiết tấu, đều nhất nhất giảng giải đến rõ rõ ràng sở. Nhớ kỹ, mỗi một cái động tác cũng phải có mục đích của nó, không thể chỉ là vì đẹp mắt mà làm. Các ngươi muốn giống chính mình là trong điện ảnh nhân vật, tại đối mặt địch nhân lúc, muốn tràn ngập đấu trí và quyết tâm. Lão nhân một bên làm mẫu lấy một cái lăng lệ của chiêu, vừa hướng các diễn viên nói ra. Tại lão nhân dốc lòng chỉ đạo dưới, các diễn viên đánh võ trình độ có rõ rệt đề cao. Nguyên bản những cái kia hơi có vẻ cứng rắn động tác, bây giờ trở nên trôi chảy mà giàu có lực lượng cảm giác. Đoàn làm phim quay chụp tiến độ cũng bởi vậy thật to tăng tốc, tất cả mọi người đối bộ phim này tràn đầy lòng tin. Ngày này, Phong Vũ Tu đang tại sở tiêu đi ấu nghiêm túc tập luyện lấy một trận kịch liệt đánh võ hí, đột nhiên nhận được một cái lao lớp trưởng điện thoại. Lao lớp trưởng ở trong điện thoại hưng phấn mà nói muốn tới thăm dò, Phong Vũ Tu nghe xong hết sức cao hứng, lúc này mời lao lớp trưởng đến sở tiêu đi ấu đến. Lao lớp trưởng mang theo mấy cái đã từng chiến hữu đi vào sở tiêu đi ấu lúc, Phong Vũ Tu cường kết thúc tập luyện. Hắn đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại tràn đầy nhiệt tình tiêu dung, bước nhanh tiến ra đón và lao lớp trưởng bọn người từng cái ôm. Lao lớp trưởng, đã lâu không gặp a, các ngươi làm sao đột nhiên tới? Phong Vũ Tu kích động hỏi. Lão lớp trưởng vỗ vỗ Phong Vũ Tu bả vai, cười nói, nghe nói ngươi đang đóng phim, chúng ta mấy cái đều hiếu kỳ rất, liền đến nhìn xem. Phong Vũ Tu mang theo lão lớp trưởng bọn người đi thăm sở tiêu đi ô, hướng bọn hắn giới thiệu phim quay chụp tình huống. Lão lớp trưởng bọn người nhìn xem sở tiêu đi ô bận rộn cảnh tượng, đều đối phim quay chụp quá trình tràn ngập tò mò. Đi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo gặp,
ta đem gần nhất đập một chút video cho các ngươi nhìn xem. Phong Vũ Tu nhiệt tình mời lão lớp trưởng bọn người đi ăn cơm. Tại trên bàn cơm, Phong Vũ Tu lấy điện thoại di động ra, phát hình một chút phim quay chụp đoạn ngắn cho lão lớp trưởng bọn người nhìn. Trong video đặc sắc đánh võ tràng diện và khẩn trương nội dung cốt truyện để lão lớp trưởng bọn người thấy nhìn không chuyển mắt, nhất là nhìn thấy Phong Vũ Tu tại trong phim phân khích biểu hiện, lão lớp trưởng càng là nhịn không được vỗ tay bảo hay. Phong Vũ Tu, không nghĩ tới ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Cái này phim nếu là chiếu lên chúng ta khẳng định đều đi cổ động. Lão lớp trưởng tán thán nói. Phong Vũ Tu cười cười, nói ra, lão lớp trưởng, cái này còn nhờ vào cố gắng của mọi người. Bất quá, chúng ta bây giờ quay chụp cũng gặp phải một chút khó khăn, đặc biệt là tại một chút cảnh tượng hoành tráng quay chụp bên trên, còn thiếu chút tài nguyên. Lão lớp trưởng nghe xong, hơi nhíu cao mày, suy nghĩ một lát sau nói ra, ngươi nói những này khó khăn, chúng ta có lẽ có thể giúp đỡ bận điệu. Chúng ta những này lính giải ngũ, mặc dù rời đi bộ đội, nhưng cùng trước kia đội ngũ căn cứ còn có liên hệ. Máy bay, xe tăng những trang bị này, nói không chừng có thể giúp ngươi mượn đến. Với lại, chúng ta những người này cũng đều thân thể cường tráng, nếu là ngươi cần quần chúng diễn viên, chúng ta đều có thể đến giúp đỡ. Phong Vũ Tu nghe xong, lập tức phấn chấn không thôi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thật sao? Lão lớp trưởng, vậy nhưng quá tốt rồi. Đây đối với chúng ta phim quay chụp tới nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Lão lớp trưởng vỗ bộ ngực cam đoan, đương nhiên là thật. Chúng ta lính giải ngũ, mặc dù bỏ đi quân trang, nhưng vì nhân dân phục vụ tâm nhưng vẫn luôn tại. Có thể vì bộ này hải quốc đề tài phim ra phần lực, chúng ta đều cảm thấy rất quang vinh. Phong Vũ Tu kích động đứng lên, lần nữa và lão lớp trưởng chăm chú ôm, lão lớp trưởng, rất cảm tạ các ngươi. Ta cái này đem cái này tin tức tốt nói cho Tô tổng. Phong Vũ Tu lập tức cho Tô Lạc gọi điện thoại, đem lão lớp trưởng đám người đề nghị nói cho hắn. Tô Lạc nghe xong, cũng hết sức cao hứng, lúc này biểu thị hai tay hoan nghênh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trên trăm cái xuất ngũ lao binh sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đi tới sở tiêu điều. Bọn hắn mặc dù đã xuất ngũ, nhưng trên người quân nhân khí chất vẫn như cũ không giảm, bộ pháp chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lão nhân nhìn thấy nhiều như vậy xuất ngũ lao binh gia nhập, cũng cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Lúc hướng dẫn những này xuất ngũ lao binh tập luyện đánh võ động tác lúc, lão nhân phát hiện những lao binh này tố chất thân thể cực dai, năng lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh, hắn thiết kế những cái kia độ khó cao động tác, các lao binh thêm chút luyện tập liền có thể đạt tới yêu cầu. Tốt, tốt. Lão nhân nhìn xem các lao binh chăm chú tập luyện dáng vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, những hài tử này thật sự là quá tuyệt vời. Có sự gia nhập của bọn hắn, bộ phim này đánh võ tràng diện nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Studio bầu không khí cũng bởi vì xuất ngũ lao binh gia nhập trở nên càng thêm nhiệt liệt. Mọi người đều bị các lao binh nhiệt tình và chuyên nghiệp lây, quay chụp tính tích cực chưa từng có tăng gọn. Các diễn viên càng thêm cố gắng tập luyện, nhân viên công tác cũng càng thêm nghiêm túc làm tốt mỗi một hạng công tác. Tô Lạc đứng tại Studio, nhìn trước mắt bận rộn mà tràn ngập sức sống cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảm động và lòng tin. Hắn biết, bộ phim này gánh chịu lấy quá nhiều người kỳ vọng và cố gắng, tại mọi người cộng đồng phân đấu dưới, Chiến Long nhất định sẽ trở thành một bộ rung động lòng người tác phẩm xuất sắc, tại quốc khánh ngăn phim trên thị trường rực rỡ hào quang. Tướng người xem thể hiện ra hoa phong thái của quân nhân và ái quốc lực lượng tinh thần. Mà đoạn này đặc thù quay chụp kinh lịch cũng sẽ thành đoạn làm phim tất cả mọi người trong lòng một đoạn khó quên hồi ức. Studio ồn ào náo động dần dần yên lặng, Vương Chi Khiêm vừa kết thúc cuối cùng một trận quay chụp, cả người giống như là bị rút khô khí lực, mệt mỏi ngồi liệt ở một bên trên ghế. Mồ hôi thuận gương mặt của hắn không ngừng trượt xuống, làm ướt trước người hắn đồ hóa trang, tóc cũng bởi vì tập nập động tác mà hơi có vẻ lộn xộn, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại lộ ra một loại thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Vương lão sư, vất vả. Trợ lý Tiểu Ngô bước nhanh đi tới, đưa lên một bình nước. Ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng lo lắng. Chương 531, công thành danh toại Vương Chi Khiêm, bạn gái trước đột nhiên tới tin tức. Chương 531, công thành danh toại Vương Chi Khiêm, bạn gái trước đột nhiên tới tin tức. Vương Chi Khiêm tiếp nhận nước, ngửa đầu được mạnh một miệng lớn, mắt mẹ chất lỏng thuận tiết hầu chảy xuống, xua tán đi một chút mỏi mệt. Hắn vừa đứng người lên, liền nghe đến sở tiêu đi ố cổng truyền đến đám fan hâm mộ nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ Chi Khiêm. Chi Khiêm. Cái kia từng tiếng bao hàm nhiệt tình kêu gọi, như là thuốc kích thích bình thường, để Vương Chi Khiêm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn sửa sang lại một cái quần áo, trên mặt tách ra nụ cười ấm áp, nhanh chân hướng phía đám fan hâm mộ đi đến. Đám fan hâm mộ nhìn thấy hắn, cảm xúc càng kích động, nhao nhao giơ lên trong tay tỉ mỉ chế tác đèn bài và áp phích, phía trên viết đầy đối hắn ủng hộ cùng yêu thích. Vương Chi Khiêm kiên nhẫn vì mỗi một vị fan hâm mộ ký tên, chụp ảnh chung, chăm chú lắng nghe bọn hắn mỗi một câu nói. Có fan hâm mộ kích động nói, "Chi Khiêm, người album ta nghe rất nhiều lần, mỗi một bài ca đều có thể hát đến trong lòng ta đi." Còn có fan hâm mộ hốc mắt phiếm hồng, nghẹn ngào nói, "Là khúc hát của ngươi làm bạn ta vượt qua gian nan nhất thời gian, cảm ơn ngươi." Vương Chi Khiêm từng cái đáp lại, nội tâm bị cảm động lấp đầy. Hồi tưởng lại đoạn đường này gian khổ, Vương Chi Khiêm trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng, hắn chỉ là một cái tại rạp hát nhỏ bên trong biểu diễn tóc sâu diễn viên, vì đùa người xem vui vẻ, hắn như cái giống như con khỉ trên đài ra sức biểu diễn, đổi lấy lại chỉ là ít ỏi thu nhập và ngẫu nhiên vài tiếng vô tay. Khi đó hắn, sinh hoạt quất bách, sự nghiệp không có chút nào khởi sắc. Tại hắn chán nản nhất thời điểm, mến nhau nhiều năm bạn gái không chỉ có bổ chân từ bỏ hắn, còn đối với hắn châm chọc khiêu khích, liền ngươi dạng này, đang còn muốn ngành giải trí kiếm ra thành tựu. Đừng có năng động, sớm làm về nhà tìm an ổn công tác. Những cái kia đả thương người ngữ, như là từng thanh lưỡi dao, đau nhói hắn tâm. Ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ mộng tưởng, chuẩn bị ảm đạm về nhà thời điểm, hắn gặp Tô Lạc. Tô Lạc liếc thấy chúng hắn trên người tài hoa cùng tiềm lực, đem hắn đưa vào Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn, dốc lòng bồi dưỡng hắn, không chỉ có giúp hắn phát hành album, còn cho hắn cung cấp tham gia đóng phim cơ hội. Từ đó về sau, Vương Chi Khiêm nhân sinh hoàn toàn thay đổi, hắn fan hâm mộ và mê ca nhạc số lượng một đường tiểu thăng, bây giờ đã vượt qua mấy triệu, trở thành có thụ chú mục minh tinh. Kết thúc cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Vương Chi Khiêm kéo lấy mỏi mệt nhưng lại hưng phấn thân thể trở lại sở studio. Lúc này, Tô Lạc Chính đứng tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn. Vương Chi Khiêm bước nhanh đi lên trước, cung kính kêu một tiếng, "Sư phụ." Tô Lạc nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng lo lắng, "Chi Khiêm, trong khoảng thời gian này ngươi quá mệt mỏi, hôm nay đập xong liền về nhà nghỉ ngơi thật tốt ta." Vương Chi Khiêm cảm kích nhìn xem Tô Lạc, hốc mắt có chút phím hồng, "Sư phụ, thật rất cảm tạ ngài." "Không có ngài, liền không có hiện tại ta." Tô Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Đứa nhỏ đốc, đây đều là chính mình cố gắng kết quả." "Đúng, phần của ngươi, album chia hoa hồng, còn có lần này phim cắt xê, ta đều đã cho ngươi chuyển tới trong chương mục ngươi trở về cha một chút." Vương Chi Khiêm nghe xong, vội vàng khoát tay, "Sư phụ, ta biết ngài là tốt với ta, nhưng ta không muốn cùng ngài quan hệ quá lợi ích hóa. Ngài trợ giúp ta, ta đều ghi tạc trong lòng, không phải dùng tiền tài liền có thể cân nhắc." Tô Lạc cười cười, trong mắt tràn đầy tự ái, "Tiểu tướng đốc, ngươi cái này nói gì vậy? Ngươi bây giờ chính là phấn đấu thời điểm, không mua nhà tử, không mua xe, không kết hôn a. Ngươi bây giờ khắp nơi đều phải dùng tiền, đây đều là ngươi nên được. Nhanh đi kiểm tra và nhận, đừng nói nhiều." Vương Chi Khiêm nhìn xem Tô Lạc, trong lòng dòng nước gấm phun trào, hắn nặng nề gật gật đầu, "Tốt, sư phụ, ta nghe ngài." Tô Lạc thỏa mãn cười cười, quay người rời đi. Vương Chi Khiêm nhìn qua Tô Lạc bóng lưng, hốc mắt lần nữa. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải càng thêm cố gắng, không cô phụ Tô Lạc kỳ vọng. Vương Chi Khiêm quay người hướng phía xe của công ty đi đến, trên đường hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra ngân hàng app xem xét số dư còn lại. Khi thấy thẻ ngân hàng bên trong nhiều hơn 50 triệu thời điểm, Vương Chi Khiêm lập tức ngây ngẩn cả người, tay của hắn run nhẹ nhẹ, mắt mở thật to, không dám tin vào hai mắt của mình. Một năm trước, hắn còn tại rạp hát nhỏ bên trong vì mấy trăm khối diễn xuất phí mà liều mạng mệnh biểu diễn, sinh hoạt khắp nơi tràn đầy bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Mà bây giờ, hắn không chỉ có tại âm nhạc và diễn nghệ sự nghiệp bên trên lấy được thành công to lớn, còn có được một bút đủ để cải biến hắn vận mệnh tài phú. Trong lòng của hắn tràn đầy đối Tô Lạc cảm kích, cũng đối tương lai tràn đầy chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình kích động, sau đó ngồi lên xe, hướng phía nhà Phương hướng chạy tới. Ngoài cửa sổ xe, thành thị đèn neon lấp lóe, Vương Chi Khiêm biết, nhân sinh của mình đã hoàn toàn thay đổi, mà hết thảy này đều muốn cảm tạ cái kia cải biến hắn vận mệnh người, Tô Lạc. Từ khi thẻ ngân hàng bên trong thêm ra cái kia hơn 50 triệu sau, Vương Chi Khiêm sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng những cái kia xa không thể chạm mộng tưởng, bây giờ đều nhất nhất thực hiện. Hắn đầu tiên là mua sắm một cỗ xa hoa xe thể thao, hình giọt nước thân xe, huyến khốc vẻ ngoài, mỗi lần lái đi ra ngoài đều có thể hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ. Tiếp đấy, hắn lại tại trung tâm chợ cấp cao tiểu khu mua một bộ rộng rãi sáng tỏ biệt thự lớn, biệt thự sửa sang đến trắng lệ, mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện lộ rõ ràng xa hoa cùng phẩm vị. Công thành danh toại Vương Chi Khiêm, trước tiên liền đem phụ mẫu nhận được bên người. Hắn để phụ mẫu tiến vào thoải mái dễ chịu biệt thự, thưởng hết niềm vui gia đình. Ngày bình thường, hắn sẽ bồi tiếp phụ mẫu tại trong hoa viên tản bộ, cho bọn hắn giảng thuật mình tại ngành giải trí chuyện lý thú, cũng sẽ ở nhàn hạ lúc tự mình xuống bếp vì cha mẹ làm đến một bàn phong phú đồ ăn. Phụ mẫu nhìn trước mắt cái này đã từng nghèo túng, bây giờ lại như thế ưu tú nhi tử, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo và vui mừng. Một ngày này, Vương Chi Khiêm chính buổi tiếp phụ mẫu trong phòng khách xem TV, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là một cái số xa lạ, do dự một chút, vẫn là tiếp lên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm nghiêm túc, "Ngài tốt, là Vương Chi Khiêm tiên sinh sao? Chúng ta là ngành chấp pháp, ngài nhận biết Vương Dung sao? Nàng hiện tại gặp một chút phiền toái, cần ngài đến xử lý một chút." Vương Chi Khiêm nghe được Vương Dung cái tên này, trong lòng chấn động mạnh một cái, suy nghĩ trong nháy mắt về tới cái kia đoạn thống khổ đi qua. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho mình ngự khí giữ vững bình tĩnh, "Ta biết nàng, xin hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì?" Người chấp pháp nói rõ một cách đơn giản tình huống, nguyên lai Vương Dung cùng nàng hiện tại có tiền bạn trai liên lụy vào một chút vi phạm kinh tế tranh chấp bên trong, nàng bị tạm thời câu lưu, cần phải có người đến nộp tiền bảo lãnh nàng. Vương Chi Khiêm sau khi cúp điện thoại, trong lòng có chút xoắn xuýt. Hắn đối Vương Dung đã từng phản bội và tổn thương còn rõ mồn một trước mắt, nhưng dù sao đã từng yêu nhau qua, hắn cũng không đành lòng nhìn nàng lâm vào khốn cảnh. Cuối cùng, Vương Chi Khiêm vẫn là quyết định đi nộp tiền bảo lãnh Vương Dung. Hắn và phụ mẫu nói một tiếng, liền lái xe tiến về chấp pháp. Chương 532, phim đóng máy. Chương 532, phim đóng máy. Khi hắn đi vào ngành chấp pháp phòng khách lúc, liếc mắt liền thấy được ngồi ở trong góc Vương Dung. Vương Dung mặc một bộ đơn giản quần áo, tóc có chút lộn xộn, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ và bất lực. Nàng nhìn thấy Vương Chi Khiêm, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vàng đứng dậy, "Chi Khiêm, ngươi đã đến." Vương Chi Khiêm dừng bước lại, lặng lặng mà nhìn xem Vương Dung, đã từng yêu thương và oán hận ở trong lòng xen lẫn. Trên mặt của hắn không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là lạnh nhạt nói, "Ta đến nộp tiền bảo lãnh ngươi, đi thôi." Vương Dung nhìn xem Vương Chi Khiêm lạnh lùng bộ dáng, trong lòng có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nói, "Cảm ơn ngươi, Chi Khiêm." Hai người đi ra ngành chấp pháp, Vương Chi Khiêm mang theo Vương Dung đi tới xe của mình trước. Vương Dung nhìn xem chiếc kia xe thể thao sang trọng, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ và hối hận. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Vương Chi Khiêm mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, sau đó nhìn một chút Vương Dung, "Lên xe à, ta đưa ngươi trở về." Vương Dung do dự một chút, vẫn là ngồi vào trong xe. Trong xe bầu không khí có chút lúng túng, Vương Chi Khiêm chuyên chú lái xe, không nói gì. Vương Dung lén lén nhìn một chút Vương Chi Khiêm, phát hiện hắn so trước kia càng thêm thành thục và xuất khí, trong lòng không khỏi dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Lái xe đến Vương Dung đã từng chỗ ở, Vương Chi Khiêm dừng xe lại, nói: "Đến ngươi xuống xe a." Vương Dung không có lập tức xuống xe, nàng cắn môi một cái, rốt cục lấy dũng khí nói: "Chi Khiêm, ta biết ta trước kia có lỗi với ngươi." Ta Vương Chi Khiêm đánh gãy nàng lời nói: "Chuyện quá khứ liền đi qua, ta không nghĩ nhắc lại. Ngươi về sau tự giải quyết cho tốt ta." Vương Dung chậm rãi xuống xe, nhìn qua chiếc kia xe thể thao sang trọng, trong lòng hối hận như mãnh liệt như thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Đã từng cái kia bị nàng ghét bỏ không có tiền đồ, giống như con khỉ tại rạp hát nhỏ biểu diễn tóc sâu Vương Chi Khiêm, bây giờ đã là công thành danh toại đại minh tinh, mở ra xe sang trọng, ở hào trạch, mà mình lại bởi vì bạn trai kinh tế tranh chấp lâm vào khốn cảnh. To lớn chênh lệch để nội tâm của nàng tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Nàng gặp Vương Chi Khiêm phải lái xe rời đi, vội vàng xoay người, mấy bước chạy đến cửa sổ xe bên cạnh, hai tay chăm chú đảo lấy cửa sổ xe, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Chi Khiêm, ngươi đừng đi, và ngươi, cho ta một cơ hội, để cho ta nói hết." Vương Chi Khiêm bất đắc dĩ thở dài, nhấn xuống cửa sổ xe cái nút, mắt lạnh nhìn nàng, trong giọng nói tràn đầy xa cách: "Ngươi còn có cái gì muốn nói?" Vương Dung hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, âm thanh run rẩy lấy: "Chi Khiêm, ta sai rồi, ta thật sai. Ta lúc đầu không nên đối ngươi như vậy, ta mắt bị mù, không thấy được tiềm lực của ngươi. Ta hiện tại biết mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường, ngươi tha thứ ta có được hay không?" Vương Chi Khiêm nhìn xem nàng đau khổ cầu khẩn bộ dáng, trong lòng không có một chút thương hại, chỉ có đã từng bị thương làm hại phẫn nộ cùng khinh thường. Hắn cười lạnh nói: "Bây giờ nói những này, không cảm thấy quá muộn sao? Lúc trước ngươi bổ chân thời điểm, thật không nghĩ lát nữa có hôm nay a." Vương Dung bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy Vương Chi Khiêm cánh tay, khóc đến lê hoa đái vũ: "Chi Khiêm, ta biết ta tội không thể tha, ta là hỗn đản, ta không phải người. Nhưng ngươi liền xem ở chúng ta đã từng yêu nhau một trận phân thượng, lại cho ta một cơ hội a, ta thật biết sai." Vương Chi Khiêm dùng sức hất tay của nàng ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét: "Đã từng yêu nhau, ngươi vẫn xứng sách đã từng. Ngươi khi đó rời đi thời điểm, là như vậy quyết tuyệt, như vậy vô tình. Ngươi và nam nhân khác cùng một chỗ nhục nhã ta thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới sẽ có hôm nay?" Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, gàn từng chữ nói: "Mặt trời lặn phía tây ngươi không ngồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Bây giờ nhìn ta có tiền nổi danh, liền muốn đến leo lên, ngươi cảm thấy ta còn biết giống như trước ngu như vậy sao?" Vương Dung ngồi liệt trên mặt đất, khóc không thành tiếng: "Chi Khiêm, ta thật không phải là vì tiền, ta là thật hối hận ta phát hiện ta yêu vẫn là ngươi." Vương Chi Khiêm cười nhạo một tiếng, phát động xe, lớn tiếng nói: "Thu hồi ngươi giả mù sa mưa à, ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Ngươi tốt tự lo thân." Nói xong, một cước chân ga, xe mau chóng đuổi theo, chỉ để lại Vương Dung ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua phương hướng xe rời đi, khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng biết, mình tự tay hủy đi tình yêu, rốt cuộc không về được, mà cái kia đã từng bị nàng khinh thị nam nhân, bây giờ đã triệt để đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Ba ngày sau, Tô Lạc trở lại công ty sau, lập tức triệu tập tất cả tham dự chiến long quay chụp nhân viên, hướng mọi người truyền đạt trước mắt cấp bách tình thế. Hắn nhìn xem mỗi một vị nhân viên kiên định nói: "Các vị huynh đệ tỉ muội, hiện tại những công ty khác phim đã chiếu lên đồng thời lấy được không sai thành tích, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà nhụt chí. Chúng ta chiến long có đặc biệt mị lực, bây giờ cách chiếu lên thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, để bộ phim này lấy tốt nhất tư thái hiện ra tại người xem trước mặt." Tại Lao Tiên Sinh, vị kia về hưu thiếu Lâm Phương Trượng dẫn đầu dưới, quay chụp công tác tiếp tục khẩn trương tiến hành. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, các diễn viên liền đã đi vào quay chụp sân bãi, tại Lao Tiên Sinh chỉ đạo dưới tiến hành huấn luyện thân thể và động tác tập luyện. Vì bày biện ra chân thật nhất, chấn động nhất đánh võ chẳng diện, bọn hắn không tiếc lặp đi lặp lại ngã sắp xuống, chảy ra, trên thân hiện đầy máu ứ động và vết thương, nhưng không có một người hô đau hô mệt mỏi. Quay chụp sân bãi điều kiện 10 phần gian khổ, mùa hè nhiệt độ cao để mọi người mồ hôi đầm địa, con môi đốt cũng thường xuyên khốn nhiễu bọn hắn. Nhưng mà, vô luận là diễn viên chính vẫn là bề diễn, đều quá chú tâm đầu nhập vào quay chụp bên trong. Có một trận tại trong mưa đánh hí, các diễn viên tại băng lánh nước mưa bên trong một lần lại một lần quay chụp, cứ việc bờ môi cóng đến phát tím, thân thể run lẩy bẩy, nhưng bọn hắn ý nguyên kiên trì, gắng đạt tới mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn đúng chỗ. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian đi qua, những công ty khác vé xem phim phòng không ngừng kéo lên, mà Cửu Châu Thiên Không giải trí chiến long còn tại khẩn trương quay chụp bên trong. Lúc này, khoảng cách phim hết hạn chiếu lên chỉ còn lại có 7 ngày thời gian, tất cả mọi người biết, đây là mấu chốt cuối cùng thời khắc. Vì tăng tốc tiến độ, các công nhân viên chủ động từ bỏ thời gian nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả nhà đều không trở về, ngày đêm thủ vững đang quay nhiếp hiện trường. Tô Lạc cũng thủy chung và mọi người cùng một chỗ, hắn không chỉ có tại một bên vì các diễn viên cố lên động viên, còn tự thân tham dự vào một chút hậu cần trong công việc, vì mọi người chuẩn bị thức ăn nước uống, bảo đảm mọi người tại cường độ cao công tác dưới có thể bảo trì thể lực. Cái kia trong 7 ngày, toàn bộ đoàn làm phim phảng phất tiến nhập một loại quên mình trạng thái. Các diễn viên tại màn ảnh trước đem hết toàn lực, thợ quay phim nhóm chuyên chú bắt mỗi một cái đặc sắc trong nháy mắt, ánh đèn sư, đạo cụ sư nhóm cũng chặt chẽ phối hợp, không dám có chút lười biếng. Rốt cục, tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, 7 ngày sau, Chiến Long thuận lợi đóng máy. Chương 533, đánh võ hy tinh túy, cụ tượng hóa. Chương 533, đánh võ hy tinh túy, cụ tượng hóa. Khi đạo diễn hô lên đóng máy một khắc này, toàn bộ đoàn làm phim đều sôi trào. Rất nhiều nhân viên kích động đến ôm nhau mà khóc, bọn hắn vì đoạn đường này đi tới gian khổ mà cảm khái, càng là nhất hơn cuối cùng hoàn thành bộ phim này mà tự hào. Tô Lạc đứng ở trong đám người, nhìn xem những này vì mộng tưởng và công ty toàn lực ứng phó huynh đệ tỉ muội, hốc mắt cũng không nhìn được. Hắn biết rõ, bộ phim này thành công không chỉ là tác phẩm bản thân thành công, càng là đoàn đội lực ngưng tụ và phấn đấu tinh thần thắng lợi. mọi người vất vả. Tô Lạc thanh âm có chút run rẩy, là cố gắng của các ngươi và kiên trì để Chiến Long có thể sinh ra. Ta vì có thể có các ngươi dạng này đoàn đội mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào. Tiếp xuống, chúng ta còn muốn cùng một chỗ cố gắng để bộ phim này tại trên thị trường rực rỡ hào quang. Theo phim quay chụp hoàn tất, trước tiên, Tô Lạc đã tìm được rạp chiếu phim, trao đổi chiếu lên quá trình. Đợi đến tất cả quá trình và trung thẩm đều qua về sau, đã lại qua 3 ngày. Cái khác phim đã lần lượt toàn bộ chiếu lên, với lại phòng bán vé bán rất tốt. Cơ hồ đã có bảng xếp hạng. Cửu Châu tập đoàn cũng bắt đầu trắng trợn tuyên bố phim tuyên truyền. Khi Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn tuyên bố Chiến Long sắp lên chiếu tin tức sau, trên internet lập tức sôi trào, các loại nghị luận ầm ĩ hiện lên. Tại các đại xã giao bình đài và truyền hình điện ảnh diễn đàn bên trên, không ít dân mạng đều biểu đạt đối Cửu Châu tập đoàn cùng Chiến Long bộ phim này không coi trọng. Cửu Châu tập đoàn, công ty này đều nhanh không có gì tồn tại cảm đi, còn tưởng rằng đã sớm đóng cửa đâu, không nghĩ tới thế mà còn có thể đánh ra phim đến. Bất quá liền bọn hắn cái kia ông cụ non diễn viên đội hình, khả năng hấp dẫn ai vậy? Hiện tại người xem đều ưa thích tiểu thị tươi, những kia tuổi trẻ xuất khí lại xinh đẹp diễn viên hướng cái kia vừa đứng, liền là lưu lượng và phòng bán vé bảo hộ. Cửu Châu tập đoàn những này diễn viên, từng cái nhìn xem đều vẻ dàn mua hiển thị rõ, nào có một điểm thanh xuân sức sống, căn bản theo không kịp hiện tại trào lưu. Nói đúng là à, hiện tại cũng lưu hành tiểu thị tươi tình yêu phim, ngọt ngào yêu đương ai không thích xem. Đánh võ hí loại này cũ rích đề tài, đã sớm quá hạn. Cửu Châu tập đoàn còn đập loại này phim, đơn giản liền là tại nghịch thế mà vì, khẳng định bị vùi dập giữa chợ. Nghe nói bộ này Chiến Long đầu tư vẫn chưa tới 20 triệu, chút tiền như vậy có thể đánh ra cái gì tốt phim. Hiện tại quay phim không có hơn ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu đầu tư, căn bản không làm được cao khối lượng tác phẩm. Đặc hiệu làm không được, trang cảnh xây dựng cũng keo kiệt, diễn viên cắt xê đoán chừng cũng cho không có bao nhiêu, có thể mời đến tốt diễn viên mới là lạ. Liên điều kiện này, đánh ra tới không phải nát phiến là cái gì. Ta nhìn Cửu Châu tập đoàn liền là tại vùng vây dây chết, muốn dựa vào lấy bộ phim này xoay người, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Bọn hắn cũng không nhìn một chút hiện tại thị trường hoàn cảnh, còn sống ở thế giới của mình bên trong, coi là đập cái đánh võ hí liền có thể lựa. Ta đánh cược, bộ phim này chiếu lên sau, phòng bán vé khẳng định vô cùng thê thảm, nói không chừng liên tục ném tư tiền đều thu không trở về đến. Hiện tại người xem khẩu vị đều rất bắt bẻ, đối phim khối lượng và diễn viên nhan trị yêu cầu đều rất cao. Cửu Châu tập đoàn hai điểm này đều không chiếm, lấy cái gì và những công ty khác cạnh tranh? Những cái kia tiểu thịt tươi vai chính tình yêu phim, chỉ là diễn viên fan hâm mộ liền có thể cống hiến không ít phòng bán vé, lại thêm tinh mỹ hình tượng và lãng mạn nội dung cốt truyện, ai còn lại nhìn Cửu Châu tập đoàn loại này lại vẻ người lớn lại không tiền công ty đập đánh võ phiên a. Thật không hiểu rõ Cửu Châu tập đoàn cao tầng là thế nào nghĩ, biết rõ hiện tại đánh võ hí không nổi tiếng, còn nhất định phải đập loại này đề tài. Với lại diễn viên cũng không đổi mới, một mực dùng những cái kia khuôn mặt cũ, người xem đều nhìn phát chán. Bọn hắn nếu là còn không thay đổi mạch suy nghĩ, đoán chừng cách triệt để đóng cửa cũng không xa. Những này mặt trái bình luận phô thiên cái địa, cơ hồ thiên về một bên hát suy Chiến Long bộ phim này cùng Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn, tựa hồ tất cả mọi người nhận định bộ phim này chắc chắn thất bại, mà Cửu Châu tập đoàn cũng khó có thể tại bây giờ truyền hình điện ảnh trong thị trường xoay người. Chiến Long chiếu lên về sau, chính như trên internet đoán đo như thế, ngày đầu sắp xếp phiến lượng ít đến thương cảm, đến đây quan sát người xem cũng lắc đắc không có mấy. Các đại vé trên bình đài, Chiến Long mua phiếu nhân số xa xa lạc hậu hơn cùng thời kỳ chiếu lên cái khác tiểu thị tươi vai chính tình yêu phim. Dạp chiếu phim trong đại sảnh, mọi người đều chen chúc tại những cái kia lôi cuốn phim áp phích trước, thảo luận diễn viên chính nhóm nhan trị và nội dung cốt truyện, mà Chiến Long áp phích lẻ loi chơi chọi treo ở một bên, chưa có người hỏi thăm. Tại một gian không lớn phòng chiếu phim bên trong, chỉ có 10 cái người xem thưa thất ngồi tại vị trí trước. Những này người xem phần lớn là bởi vì Chiến Long giá vé tiện nghi, cũng giết thời gian tâm thái mới đi tiền đến. Phim bắt đầu trên màn hình đầu tiên là đen kịt một màu, ngay sau đó, sục sôi nhịp trống tiếng vang lên, nương theo lấy tiếng gió gào thét, trong tấm hình xuất hiện một mảnh núi non trùng điệp. Nhân vật chính Phong Vu Tu một bộ màu đen trang phục, dáng người mạnh mẽ xuyên qua tại giữa núi rừng. Ánh mắt của hắn như ương sắc bén, mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng. Lúc này, một đám thần bí người áo đen từ bốn phương tám hướng xông tới, bọn hắn cầm trong tay lưới dao, ánh mắt hung ác. Phong Vu Tu có chút nheo mắt lại, nên miệng lên một vòng cười lạnh, không hề sợ hãi. Một trận kịch liệt đánh nhau liền triển khai như vậy. Phong Vu Tu động tác cường tráng mạnh mẽ, quyền quyền đến thịt, mỗi một lần ra quyền đều mang hô hô phong thanh. Hắn xảo diệu tránh đi người áo đen công kích, đồng thời tìm đúng thời cơ phản kích. Các người áo đen mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Phong Vu Tu lăng lệ thế công dưới, dần dần có chút chống đỡ không được. Mà tại một bên khác, nữ chủ Vương Giai Ngưng cũng lâm vào một trận nguy cơ. Nàng là một vị thân thủ bất phàm nữ tử, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị và quả cảm. Mấy cái lòng mang ý đồ xấu lưu manh ý đồ gây bất lợi cho nàng, Vương Giai Ngưng không sợ hãi chút nào. Nàng dáng người nhẹ nhàng vũ động, đoạn côn trong tay giống như một đạo tia chớp màu đen, tinh chuẩn đập nện tại đám bắt cóc trên thân. Động tác của nàng trôi chảy mà ưu mỹ, mỗi một cái quay người và đá chân đều tràn đầy mỹ cảm, để cho người ta thấy không kịp nhìn. Theo nội dung cốt truyện thúc đẩy, Phong Vu Tu và Vương Giai Ngưng vận mệnh dần dần đan vào một chỗ. Bọn hắn vì cùng chung mục tiêu, kề vai chiến đấu. Giữa hai người phối hợp ăn ý mười phần, Phong Vu Tu cương mãnh cùng Vương Giai Ngưng linh động hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại một trận mấu chốt trong quyết đấu, bọn hắn đối mặt là một cái thực lực cường đại nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện võ công cao cường, chiêu chiêu tàn nhẫn. Phong Vu Tu và Vương Giai Ngưng ngay từ đầu có chút cố hết sức, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước. Phong Vu Tu cắn chặt răng, trong mắt lóe ra kiên định và mang, hắn không ngừng điều chỉnh chiến thuật của mình, tìm kiếm lấy nhân vật phản diện sơ hở. Vương Giai Ngưng thì tại một bên phụ trợ hắn, dùng linh hoạt thân pháp bấy nhiễu nhân vật phản diện công kích. Rốt cục, Phong Vũ Tu bắt lấy một cái cơ hội, hắn hét lớn một tiếng, một cái trọng quyền hung hăng đánh trúng nhân vật phản diện ngực. Nhân vật phản diện bị một quyền này đánh cho lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, càng thêm điên cuồng phát khởi công kích. Phong Vũ Tu và Vương Gia Ngưng không sợ hãi chút nào, bọn hắn lần nữa nên đón tiếp lấy, ba người đánh nhau tiến nhập gay cấn giai đoạn. Chương 534, tiếp tục đánh vỡ tiểu thịt tươi thời đại. Chương 534, tiếp tục đánh vỡ tiểu thịt tươi thời đại. Tại cái này tiểu thịt tươi sợ chịu khổ, dùng đặc hiệu thay thế động tác thời đại, chiến long bên trong những này chân thực mà rung động đánh võ tràng diện không thể nghi ngờ trở thành thất truyền. Khán giả nguyên bản hứng hờ biểu lộ dần dần biến mất, thay vào đó là chấn kinh và hưng phấn. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm màn hình, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, phản phất mình cũng đưa thân vào cái kia chiến đấu kịch liệt bên trong. Mà Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn Cường Đại Minh Tinh đội hình cũng cho thấy bọn hắn tinh xảo diễn kỹ. Phong Vũ Tu diễn viên đem nhân vật cứng cỏi và dũng cảm thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một cái ánh mắt và động tác đều tràn đầy sức cuốn hút. Vương Gia Ngưng diễn viên cũng không chút thua kém, nàng đem nữ chủ thông minh và quả cảm diễn dịch đến 10 phần đúng chỗ, để khán giả vì đó khuynh đảo. Cái khác các diễn viên cũng đều cùng thi triển phong thái, giữa bọn hắn bao tô hí quyết đấu làm cho cả nội dung cốt truyện càng thêm đặc sắc. Phim bộ phận cao trào, Phong Vũ Tu và Vương Gia Ngưng rốt cuộc tìm được nhân vật phản diện được điểm chí mạng. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, phát khởi sau cùng công kích. Phong Vũ Tu một cái bước xa xông lên phía trước, bắt lấy nhân vật phản diện cánh tay, dùng sức uốn léo, nhân vật phản diện vũ khí trong tay rớt xuống đất. Vương Gia Ngưng thừa cơ một cước đá hướng nhân vật phản diện phần bụng, nhân vật phản diện bị một kích này đánh cho bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Phong Vũ Tu và Vương Gia Ngưng đứng tại nhân vật phản diện trước mặt, ánh mắt kiên định. Nhân vật phản diện dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng hắn đã không có phản kháng khí lực. Phong Vũ Tu nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ngươi việc các dừng ở đây rồi. Nói xong, hắn quay người và Vương Gia Ngưng cùng rời đi. Lúc này, toàn bộ rạp chiếu phim sôi trào. Khán giả nhao nhao đứng lên, vỗ tay gọi tốt. Bọn hắn không nghĩ tới, lấy như thế tiện nghi giá vé, vậy mà thấy được một bộ như thế cao khối lượng phim. Bộ phim này vô luận là nội dung cốt truyện chặt chẽ trình độ, vẫn là đánh võ tràng diện đặc sắc trình độ, thậm chí so với bọn hắn trước đó nhìn qua cái khác xếp hạng nhiệt độ cao nhất 3 vị trí đầu bộ phim đều tốt hơn nhìn. Xem ảnh sau khi kết thúc, mấy cái người xem mặt mũi tràn đầy phấn khởi đi ra phòng chiếu phim. Bọn hắn vừa đi, một bên hưng phấn mà nghị luận. Hoa tắc, bộ phim này cũng quá dễ nhìn a. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái nát phim đâu, không nghĩ tới đặc sắc như vậy. Những cái kia đánh võ tràng diện, đơn giản tuyệt, so với cái kia tất cả đều là đặc hiệu phim đẹp mắt nhiều. Một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử kích động nói ra. Đúng vậy a, với lại các diễn viên diễn kỹ cũng đều rất tuyệt. Nhân vật chính và nữ chủ phối hợp quá ăn ý, bọn hắn đánh hí thấy ta nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại loại này chân thực đánh võ phim hành động thật quá ít, bộ phim này quả thực là một dòng nước trong. Bên cạnh một vị nữ sinh cũng nói theo. Ta cảm thấy bộ phim này nội dung cốt truyện cũng rất hấp dẫn người ta. Không giống những cái kia tiểu thịt tươi tình yêu phim, nội dung cốt truyện luôn luôn dài như vậy bộ. Bộ phim này có khẩn trương kích thích đánh nhau, còn có cảm nhân tình cảm dây, thật là một bộ hiếm có tốt phim. Một cái khác người xem cũng phát biểu cái nhìn của mình. Đáng tiếc sắp xếp phiến lượng quá ít, tốt như vậy phim hẳn là để càng nhiều người nhìn thấy. Ta trở về nhất định phải tại trên mạng tuyên truyền, để cho ta các bằng hữu cũng tới nhìn xem. Một người trung niên nam tử nói ra. Đối, tốt như vậy phim không thể bị mai một. Chúng ta nhất định phải làm cho càng nhiều người biết Chiến Long bộ phim này. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Chiến Long chiếu lên sau mấy ngày, tại truyền hình điện ảnh trên thị trường vẫn như cũ ở vào không nóng không lạnh trạng thái, sắp xếp phiến lượng ít, biết được người xem cũng có hạn. Nhưng mà, một cái nhân vật đặc biệt xuất hiện, hoàn toàn thay đổi bộ phim này vận mệnh. Tại truyền hình điện ảnh trong vòng, có một vị rất có địa vị tổng giám đốc, tên là Lâm Chính Hảo. Hắn tuổi trẻ lúc giấu trong lòng một cái giấc mộng võ hiệp, khát vọng có thể tại trên màn ảnh mở ra thân thủ, diễn dịch những cái kia khoái y ân cửu, hành hiệp trượng nghĩa cố sự. Nhưng hiện thực tàn khốc để hắn cuối cùng dấn thân vào tại truyền hình điện ảnh ngành nghề quản lý công tác, giấc mộng võ hiệp như vậy bị gác lại dưới đáy lòng nơi hẻo lánh. Một ngày này, Lâm Chính Hảo nghe nói Chiến Long bộ phim này, mặc dù biết nó trước mắt không được coi trọng, nhưng trong lòng chỗ sâu đối đánh võ đề tài yêu quý vẫn là thúc đẩy hắn tiểu trang cách ăn mặc, lấy phổ thông người xem thân phận đi vào rạp chiếu phim. Phòng chiếu phim bên trong, ánh đèn dần dần tối, phim mở màn. Theo nội dung cốt truyện thúc đẩy, Lâm Chính Hảo cảm xúc bị thật sâu khiên động. Khi nhân vật chính Phong Vũ Tu tại giữa rừng núi cùng người áo đen triển khai kịch liệt đánh nhau lúc, Lâm Chính Hảo ánh mắt bên trong lóe ra quan mang, phản phất thấy được tuổi trẻ lúc cái kia giấu trong lòng mơ ước mình. Phong Vũ Tu mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần tranh né, đều để hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà nữ chủ Vương Gia Ngưng anh dũng dáng người cũng làm cho hắn vì đó tán thưởng, nàng cùng Phong Vũ Tu ở giữa ăn ý phối hợp, càng làm cho hắn cảm nhận được đánh võ trong phim ảnh loại kia đặc biệt mị lực. Trong điện ảnh từng màn đặc sắc hình tượng không ngừng hiện lên, Lâm Chính Hảo nội tâm cũng càng phát ra kích động. Khi thấy các nhân vật chính vì chính nghĩa cùng thế lực tà ác quyết tử đấu tranh lúc, hốc mắt của hắn dần dần, những cái kia bị tuế nguyệt phủ đuổi mộng tưởng và tình hoài tại thời khắc này bị một lần nữa tỉnh lại. Phim sau khi kết thúc, Lâm Chính Hảo thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn làm một cái to gan quyết định, hắn muốn đi Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn, lấy quần chúng diễn viên thân phận tham dự vào phim quay chụp bên trong, dù là chỉ là ngắn ngủi trải nghiệm một cái đánh võ hí quay chụp quá trình, cũng coi như tròn mình một giấc mộng. Lâm Chính Hảo đi tới Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn quay chụp sân bãi, hướng nhân viên công tác biểu lộ mình ý đồ đến. Mới đầu, nhân viên công tác hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Lâm Chính Hảo cái kia chân thành mà khát vọng ánh mắt, cuối cùng vẫn đồng ý để hắn tham dự vào một trận bày diễn quay chụp bên trong. Đang quay nhiếp hiện trường, Lâm Chính Hảo đổi lại đồ hóa trang, mặc dù chỉ là một cái không đáng chú ý quần chúng diễn viên nhân vật, nhưng hắn lại phá lệ chăm chú. Quay chụp quá trình bên trong, hắn cố gắng dựa theo đạo diễn yêu cầu đi làm, cứ việc động tác khả năng không đủ chuyên nghiệp, nhưng hắn mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy nhiệt tình. Quay chụp sau khi kết thúc, Lâm Chính Hào mang theo nụ cười thỏa mãn về đến nhà. Hắn không kịp chờ đợi mang theo cả nhà lần nữa đi vào rạp chiếu phim quan sát Chiến Long. Khi phim trên màn hình xuất hiện những cái kia hình ảnh quen thuộc lúc, các hài tử của hắn hưng phấn mà chỉ vào màn hình hô: "Ba ba, đó là cha ta." Bọn nhỏ thanh âm bên trong tràn đầy tự hào. Lâm Chính Hào thê tử nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra nước mắt. Qua nhiều năm như vậy, nàng biết trong lòng trượng phu một mực có cái chưa hoàn thành mộng tưởng, bây giờ nhìn thấy trượng phu rốt cục có cơ hội đi thực hiện, trong lòng của nàng tràn đầy vui mừng và cảm động. Trượng phu rốt cục hoàn thành giấc mộng của hắn. Nàng nhẹ giọng nói ra, nước mắt không tự giác chảy xuống. Lâm Chính Hào nhìn xem người nhà hạnh phúc bộ dáng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn quyết định muốn để càng nhiều người nhìn thấy bộ này ưu tú phim. Trở lại công ty sau, hắn lập tức an bài cho toàn thể nhân viên đặt trước vé, để tất cả mọi người đi quan sát Chiến Long. Các công nhân viên xem hết phim sau, đều bị rung động thật sâu. Ở sau đó trong 2 ngày, bằng hữu của bọn hắn vòng, các đại xã giao trên bình đài tất cả đều là liên quan tới Chiến Long phát nội dung. Thật không nghĩ tới, bộ này được mọi người coi nhẹ Chiến Long vậy mà như thế đặc sắc. Những cái kia chân thực đánh võ tràn diện, quyền quyền đến thịt, thấy ta nhiệt huyết sôi trào. Các diễn viên diễn kỹ cũng đều tại tuyến, nội dung cốt truyện chặt chẽ không kéo dài, mãnh liệt đề cử mọi người đi xem. Chiến Long quả thực là Hà Nội địa phim một dòng nước trong. Tại bây giờ cái này đặc hiệu tràn lan, tiểu thị tươi hoành hành thời đại, nó dùng chân thực động tác và đặc sắc nội dung cốt truyện nói cho chúng ta biết, cái gì mới thật sự là tốt phim. Ta đã 2 soát chuẩn bị mang theo bằng hữu 3 soát. Chương 535, còn tại tiêu thăng 35 ức phòng bán vé. Chương 535, còn tại tiêu thăng 35 ức phòng bán vé. Nhìn Chiến Long ta mới biết được nguyên lai Hà Nội địa đánh võ phim còn có thể như thế đập. Nhân vật chính Phong Vũ Tu và nữ chủ Vương Giai Ngưng phối hợp quá ăn ý, bọn hắn đánh hí quá đẹp rồi. Với lại trong điện ảnh tình cảm dây cũng rất cảm động, thật là một bộ hiếm có tác phẩm xuất sắc. Mãnh liệt đề cử Chiến Long. Nó để cho ta thấy được Long Quốc điện ảnh hy vọng. Những cái kia chân thực cảnh đánh nhau, hiện ra Long Quốc nhân huyết tính và dũng khí. Hy vọng dạng này tốt phim có thể càng ngày càng nhiều. Cùng ngày đồng thời, Chiến Long phấn khích hình tượng video cũng tại trên internet rộng khắp truyền bá ra. Trong video, một đám thanh niên nhiệt huyết cùng lính đánh thuê chiến đấu kịch liệt, động tác của bọn hắn siêu cấp xuất khí, nhiệt huyết, hấp dẫn vô số dân mạng chú ý. Một chút nước ngoài động tác minh tinh cũng nhao nhao ban bố mịp rồi lọc đỉnh tán dương Chiến Long. Một vị nổi tiếng hảo lai ở động tác minh tinh biết, Long Quốc cũng không có âm nhu hóa, chúng ta lại thấy được ngành Hán. Chiến Long để cho ta thấy được Long Quốc điện ảnh mỹ lực, những cái kia đặc sắc đánh võ tràn diện, không chút nào kém cỏi hơn động tác của chúng ta phim. Đầu này mịp rồi lọc đỉnh đã dẫn phát đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Rất nhiều người bắt đầu nghĩ lại, vì sao phương Tây vẫn luôn là tuyên dương ngành Hán, mà quốc gia chúng ta lại tại mở rộng tiểu thị tươi? Cái đề tài này cấp tốc cấm lên, để Chiến Long trở thành càng ngày càng nhiều người hiếu kỳ tác phẩm. Theo danh tiếng không ngừng lên men, từ ngày thứ 5 bắt đầu, trong rạp chiếu phim quan sát Chiến Long người bắt đầu xếp hàng. Nguyên bản những cái kia nhiệt độ rất cao tiểu thị tươi vai chính tình yêu phim, lại đều bắt đầu lạnh đi. Mà Chiến Long thì buổi diễn bạ mãn, loại này nóng nảy cảnh tượng không chỉ có xuất hiện tại thành phố lớn, mà là trải rộng cả nước. Tại một nhà ở vào hàng 2 thành thị trong rạp chiếu phim, vẽ trước cửa sổ sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Trên mặt mọi người đều mang mong đợi thần sắc, chờ đợi mua sắm Chiến Long vé xem phim. Rốt cục đợi đến bộ phim này phiếu, ta tại trên mạng nhìn thật nhiều đề cử, đều nói đặc biệt đẹp đẽ. Hôm nay nhất định phải hào hào thưởng thức một chút. Một vị tuổi trẻ tiểu hỏa tử hưng phấn mà nói ra. Đúng vậy a, ta cũng là nghe bằng hữu nói bộ phim này đặc biệt đồng, mới tới. Hiện tại loại này chân thực đánh võ phim thật quá ít, nhất định phải ủng hộ một chút. Bên cạnh một vị nữ sinh phụ hòa nói. Tại phòng chiếu phim bên trong, không còn chỗ ngồi. Khán giả hết sức chăm chú mà nhìn xem màn hình, theo nội dung cốt truyện chập trùng, khi thì khẩn trương, khi thì hưng phấn, khi thì reo hò. Khi phim kết thúc lúc, toàn trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Quá đẹp, đây là ta năm nay nhìn qua đặc sắc nhất phim. Ta muốn cho bộ phim này đánh mắt điểm, hy vọng về sau có thể nhiều đập một chút dạng này tốt phim. Khán giả khen ngợi như nước thủy triều, để Chiến Long nhiệt độ tiếp tục kéo lên. Nó không chỉ có tại trong nước lấy được thành công to lớn, còn tại trên quốc tế đưa tới rộng khắp chú ý. Rất nhiều nước ngoài truyền hình điện ảnh công ty nhao nhao biểu thị đối Chiến Long cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể đưa vào bộ phim này, để càng nhiều nước ngoài người xem cũng có thể thưởng thức được Long Quốc điện ảnh mỹ lực. Mà Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn cũng bởi vì Chiến Long thành công, một lần nữa tại truyền hình điện ảnh trên thị trường đứng vững bước chân. Tô Lạc và toàn thể các công nhân viên nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy cảm khái và tự hào. Bọn hắn biết, bộ phim này thành công không chỉ là một bộ tác phẩm thắng lợi, càng là đối với bọn hắn kiên trì và cố gắng tốt nhất hồi báo. Chiến Long thành công, cũng làm cho toàn bộ Long Quốc ảnh thị ngành nghề bắt đầu nghĩ lại và biến đổi. Càng ngày càng nhiều truyền hình điện ảnh công ty bắt đầu chú trọng phim khối lượng và nội hàm, không còn bèn bèn truy cầu lưu lượng và nhiệt độ. Mà những cái kia giấu trong lòng mộng tưởng và tài hoa các diễn viên cũng nhìn thấy hy vọng, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có thực lực, liền nhất định có thể tại cái nghề này bên trong bộc lộ tài năng. Một tháng sau, toàn bộ truyền hình điện ảnh ngành nghề bị Chiến Long nhấc lên dậy sóng triệt để quét sạch, phim bảng xếp hạng đã trải qua một trận trước nay chưa có đại tẩy bài. Đã từng những cái kia ổn thỏa cao vị lôi cuốn phim nữa, tại Chiến Long cường thế trùng kích vào, nhao nhao như là bị cuồng phong quyển rơi lá khô, đã mất đi vốn có hào quang. Chiến Long phòng bán vé xu thế giống như một viên hung mạnh thăng không hỏa tiễn, tiếp tục tiêu thăng, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế sửa lấy bảng danh sách cách cục. Chiếu lên sơ kỳ, nó chỉ bằng mượn quá cứng khối lượng và tốt đẹp danh tiếng, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người xem ánh mắt. Theo thời gian trôi qua, nó phòng bán vé tăng trưởng tốc độ càng kinh người, mỗi ngày phòng bán vé số liệu đều tại không ngừng soát tân mọi người nhận biết. Tại lúc đầu trong vòng vài ngày, Chiến Long phòng bán vé thành tích liền đã để nghiệp nội nhân sĩ vì thế mà choáng váng. Nhiệt độ của nó như là cháy hừng hực liên hỏa, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ xã hội. Vô luận là phồn hoa đô thị đầu đường cuối ngõ, vẫn là yên tĩnh nông thôn vùng đồng ruộng, mọi người đều tại nhiệt liệt thảo luận lấy bộ phim này. Trong văn phòng, các đồng nghiệp tại nghỉ trưa lúc nhiệt liệt trao đổi xem ảnh cảm thụ, trường học nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, các học sinh vây tại một chỗ hưng phấn mà bắt chước trong điện ảnh đánh võ động tác, thương trường khu nghỉ ngơi, các gia trưởng mang theo hài tử đàm luận trong phim ảnh đặc sắc tình tiết. Theo danh tiếng tiến một bước lên men, Chiến Long phòng bán vé thuận lợi đột phá 3 tỷ đại quan, đồng thời tình thế vẫn như cũ mạnh mẽ, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Các tạp chí lớn đối nó chú ý độ cũng đạt tới chưa từng có độ cao, mỗi ngày đều có đại lượng liên quan tới Chiến Long đưa tin gặp chư trên báo và mạng lưới. Phòng bán vé số liệu đổi mới, người xem phản hồi, phim phía sau chế tác cố sự đều trở thành các truyền thông tranh nhau đào móc và báo cáo tiêu điểm. Rốt cục, tại phòng bán vé tiêu thăng đến 35 ức thời điểm, Chiến Long tăng trưởng tốc độ mới dần dần hướng tới bình ổn. Nhưng cái này làm cho người chú mục con số, đã đủ để cho nó tại phòng bán vé trên bảng xếp hạng chiếm cứ tuyệt đối bá chủ địa vị, cùng với những cái khác phim nhựa tạo thành sân đối thức chênh lệch. Lại nhìn cái khác truyền hình điện ảnh công ty tác phẩm, tương tại ngành nghề bên trong rất có lực ảnh hưởng Hoa Diệu huynh đệ giải trí cùng cái khác mấy nhà cỡ lớn giải trí tập đoàn công ty, bọn chúng đẩy ra cùng thời kỳ phim, phòng bán vé cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ có 500 triệu, mà đứng hàng phòng bán vé thứ hai tác phẩm cũng bất quá 700 triệu. Cùng Chiến Long cái kia cao tới 35 ức phòng bán vé so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào, phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tác phẩm phòng bán vé tổng cộng, đều xa xa không kịp Chiến Long một bộ tác phẩm phòng bán vé thành tích. Chiến Long thành công, làm cho cả ngành nghề trở nên kiếp sợ, cũng làm cho mọi người một lần nữa xem kỹ hàng nội địa phim vô hạn tiềm lực. Tại trên internet, liên quan tới Chiến Long nóng bình giống như thủy triều không ngừng hiện lên. Chiến Long tuyệt đối là hàng nội địa phim tác phẩm đỉnh cao. Ta nguyên bản đối hàng nội địa đánh võ phiến đã có chút thất vọng, nhưng là bộ phim này hoàn toàn thay đổi cái nhìn của ta. Những cái kia quyền quyền đến thịt chân thực đánh nhau chẳng diện, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ, thấy ta nhiệt huyết sôi trào, đều nổi da gà. Các diễn viên diễn kỹ cũng đều tại tuyến, nhân vật chính Lãnh Hiên và nữ chủ Lâm Vũ Yên ở giữa đối thủ hí ăn ý mười phần, tình cảm hí cũng phi thường động lòng người, để cho ta vừa khóc lại cười. Nội dung cốt truyện chặt chẽ không kéo dài, một vòng chụp một vòng, toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm. 35 ức phòng bán vé, nó hoàn toàn xứng với. Hy vọng về sau có thể nhiều một ít dạng này dụng tâm chế tác tốt phim. Một vị thâm niên phim kẻ yêu thích tại xã giao truyền thông bên trên kích tình nhắn lại. Chương 536, Nưu Lang và A Đoá kết cục. Chương 536, Nưu Lang và A Đoá kết cục. Nguyên lai tưởng rằng nước ngoài động tác mạng lớn mới đủ kình, xem hết Chiến Long trực tiếp bị đốt bạo. Đánh võ tràng diện siêu đặc sắc, quyền quyền đến thịt, nội dung cốt truyện cũng siêu có chiều sâu, nhân vật chính thủ đúng chính nghĩa trưởng thành lịch trình quá hút con người. Đặc hiệu vận dụng tinh diệu, cùng chân thực đánh nhau hoàn mỹ dung hợp. Chiến Long để cho ta nhìn thấy hàng nội địa phim quật khởi hy vọng, nhất định phải điên cuồng đánh cồn. Một vị tuổi trẻ dân mạng hưng phấn chia sẻ. Chiến Long phòng bán vé bán chạy thực chí danh quy, nó là chế tác đoàn đội dụng tâm thành quả. Tại lưu lượng trí thượng, thức ăn nhanh phim hoành hành lập tức, Chiến Long bằng đúng chắc kịch bản, tinh xảo diễn kỹ và rung động đánh võ, chứng minh tốt phim trải qua được thị trường khảo nghiệm. Nó đột phá truyền thống, vì nước sinh phim mở mới đường, chờ mong càng nhiều truyền hình điện ảnh công ty bắt trước. Nổi danh nhà phê bình điện ảnh độ cao đánh giá. Chiến Long đánh võ thiết kế quá tuyệt, động tác nước chảy mây trôi, cương nhu cùng tổ đại, xem xét liền là tỉ mỉ bố trí, diễn viên khắc khổ huấn luyện kết quả. Hiện tại rất nhiều phim dùng đặc hiệu lười biếng, Chiến Long kiên trì chân thực đánh nhau, diễn viên chuyên nghiệp tố dưỡng kéo căng, đối phim nghệ thuật tôn trọng đáng giá học tập, trông mong càng nhiều cái này lương tâm tác phẩm. Võ thuật kẻ yêu thích càng khái. Chiến Long thành công giống hy vọng chi quang, để cho chúng ta biết hàng nội địa phim không thiếu tốt diễn viên, tốt cố sự, tốt đạo diễn, thiếu chính là đối phim yêu quý chuyên chú. Đoàn đội dùng cố gắng mồ hôi chế tạo ra rung động tác phẩm xuất sắc, kỳ vọng bọn hắn bảo trì, cũng nhìn ngành nghề nhờ vào đó nghĩ lại biến đổi, thôi động hàng nội địa phim bước về phía độ cao mới. Phổ thông người xem tại bình luận khu chân thành nhắn lại. Trừ phổ thông dân mạng truy phủng, Chiến Long cũng lấy được trong vòng quyền ủy khen ngợi. Nổi tiếng đạo diễn Trần Khải Minh tán thưởng nó cực kỳ sáng tạo cái mới đột phá, dung hợp động tác, nội dung cốt truyện, tình cảm, diễn viên biểu diễn xuất sắc, vì nước sinh đánh võ phiến chỉ rõ phương hướng. Thâm niên nhà phê bình điện ảnh Triệu Nhã Cầm gọi hắn là hàng năm lóa mắt chi tác, đánh võ kinh điển, nội dung cốt truyện đặc sắc, hiện lộ rõ ràng hàng nội địa phim tiềm lực. Đông đảo uy tín lâu năm ảnh đế ảnh hậu hướng Cửu Châu Thiên Không giải trí biểu đạt hợp tác ý nguyện. Đua màn ảnh Lục Cảnh Thiên tán thưởng Chiến Long gồm cả thưởng thức tính cùng tính nghệ thuật, chờ mong dắt tay chế tạo càng nhiều tác phẩm xuất sắc, ảnh hậu Tô Giao xưng nó thành công bắt nguồn từ suy nghĩ lý thú, khát vọng tham dự đến tiếp sau tác phẩm. Đối mặt ưu ái, Cửu Châu Thiên Không giải trí người phụ trách Tô Giật biểu thị, Chiến Long thành công không thể rời bỏ đoàn đội cùng người xem, tương lai đem lo liệu yêu quý, tăng lên chế tác trình độ, cùng ưu tú diễn viên hợp tác, trợ lực hàng nội địa phim phát triển. Chiến Long huy hoàng, cho Cửu Châu Thiên Không giải trí mang đến danh dự cùng hiệu quả và lợi ích, thoải mái truyền hình điện ảnh ngành nghề thổ nhưỡng, kích phát phim người đối phẩm chất cao truy cầu. Nó nóng nảy vượt quá tưởng tượng, trong nước xem ảnh dậy sóng thay nhau nổi lên, lực ảnh hưởng cấp tốc lan tràn nước ngoài, toàn cầu người xem bị đông phương mị lực cùng nhiệt huyết hấp dẫn. Phòng bán vé đột phá 50 ức, đánh vỡ hảo lai ổ lịch sử ghi chép, lại không ngừng tăng lên. Tại Chiến Long trùng kích vào, tiểu thịt tươi thời đại dao động. Tiểu thịt tươi Minh Tinh chủ động cầu gia nhập, Tô Lạc Thủ vững phẩm chất cự tuyệt, cử động lần này dẫn phát nhiệt nghị, có người tán nó dẫn dắt ngành nghề, có người không hiểu. Chuyên nghiệp giải thưởng bình chọn bên trong, Chiến Long trợ Cửu Châu Thiên Không giải trí rực rỡ hào quang, một bộ phim nhựa ôm lấy ba cái đua màn ảnh, hai cái ảnh hậu, chấn kinh truyền hình điện ảnh vòng. Lễ trao giải đêm đó, xa hoa đại kịch viện khí phái phi phàm, thảm đỏ hai bên fan hâm mộ, phóng viên tụ tập. Các đại điện ảnh giới nhân sĩ thịnh trang có mặt. Tô Lạc mang theo ảnh đế ảnh hậu biểu diễn, bọn hắn thân mang hoa phục, khí chất phi phàm, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Tô Lạc ban phát quốc, lấy được thưởng người cảm nghị chân thành tha thiết, biểu đạt đối đoàn đội, cơ hội cảm ơn cùng đối tương lai mong đợi. Hiện trường phi thường náo nhiệt, Hoa Nghị tập đoàn tổng giám đốc từng khinh thị Cửu Châu Thiên Không giải trí, lúc này lại cười rạng rỡ, tiến lên tìm Tô Lạc đàm hợp tác. Tô tổng, Chiến Long thành công để cho người ta mở rộng tầm mắt, chúng ta hợp tác nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng, ngài thấy thế nào? Tô Lạc lễ phép mỉm cười, tỉnh táo đáp lại, đa tạ nâng đỡ, trước mắt tập đoàn quy hoạch đã xếp đầy, tạm thời chưa có hợp tác dự định, mong rằng lý giải. Hoa Nghị tập đoàn tổng giám đốc nhưng lại chưa cứ thế từ bỏ, hắn tiếp tục dây dưa nói, Tô tổng, ngài lại suy nghĩ một chút mà, tập đoàn chúng ta cũng có rất nhiều chất lượng tốt tài nguyên và con đường, hợp tác tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Tô Lạc sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt kiên định mà trực tiếp, không khách khí chút nào nói ra, ta không cần hợp tác, bởi vì các ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách. Lời này vừa ra, Hoa Nghị tập đoàn tổng giám đốc nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng lên, lung tung đứng tại chỗ, phảng phất bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, lúc trước nhiệt tình trong nháy mắt bị dập tắt, chỉ có thể hậm hực lui sang một bên. Theo trao giải nghi thức kết thúc, Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn huy hoàng thành tựu không chỉ có tại nghiệp nội đưa tới manh động, cũng tại tư bản trên thị trường đạt được mãnh liệt tiếng vọng. Tập đoàn thị trường chứng khoán như tên lửa trên phạm vi lớn lên cao, một đường hát vang tiến mạnh, thành công đưa thân trong nước số một số hai cỡ lớn truyền hình điện ảnh tập đoàn công ty liệt kê. Tại Tô Lạc dẫn đầu dưới, Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn cho thấy cường đại tạo huyết năng lực, bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm thiên vương thiên hậu, ảnh đế ảnh hậu. Tô Lạc danh tự tại truyền hình điện ảnh trong vòng càng phát ra vang dội, trở thành đám người kính ngưỡng và khâm phục đối tượng. Hắn nương tựa theo mình chắc tuyệt ánh mắt, quả quyết quyết sách và đối truyền hình điện ảnh ngành nghề yêu quý cùng chấp nhất, đem tập đoàn mang tới cái này đến cái khác độ cao mới. Đêm đó, để ăn mừng lần này tại lễ trao giải bên trên đại hoạch toàn thắng cùng tập đoàn đồng bộ phát triển, Tô Lạc bao xuống cảng thành một nhà xa hoa khách sạn, mời công ty dưới cờ nghệ nhân tổ chức tụ hội party. Trong tiểu điếm đèn đuốc sáng trưng, trang trí đến lộng lẫy, khắp nơi tràn đầy sung sướng và vui sướng không khí. Dưới cờ nghệ nhân nhóm nhau nhau thịnh trang có mặt, trên mặt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo tiêu dung. Mọi người ở đây thỏa thích hưởng thụ party sung sướng lúc, cảng thành một vị truyền hình điện ảnh đại lao hướng lên trời phù hộ đi tới hiện trường. Hắn tại cảng thành truyền hình điện ảnh vòng có địa vị vô cùng quan trọng, giao thiệp rộng hiện, tài nguyên phong phú. Đám người gặp hắn đến, nhao nhao tiến lên chào hỏi, khắp khuôn mặt là kính trọng chi sắc. Tô Lạc cũng nhiệt tình nên đón tiếp lấy, cùng hướng lên trời phù hộ thân thiết nắm tay nói chuyện với nhau. Hướng lên trời phù hộ vừa cười vừa nói, Tô tổng, cửu ngưỡng đại danh a, lần này các ngươi tập đoàn thế nhưng là xuất tận danh tiếng, Chiến Long bộ phim này càng là không tầm thường. Tô Lạc khiêm tốn đáp lại nói, hướng đại lao quá khen, chúng ta còn có rất nhiều chỗ không đủ, còn cần không ngừng học tập và tiến bộ. Hướng lên trời phù hộ nói tiếp, không dối gạt Tô tổng nói, ta lần này tới là muốn ở bên trong phát triển, nhìn có thể hay không cùng các ngươi tập đoàn tìm kiếm một chút hợp tác cơ hội. Tô Lạc tâm bên trong khẽ động, hắn biết do cảng thành truyền hình điện ảnh quay chụp thủ đoạn trước vào, tài nguyên phong phú, nếu như có thể và hướng lên trời phù hộ hợp tác, không thể nghi ngờ là một cái để Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn nâng cao một bước tuyệt hảo cơ hội. Hắn ánh mắt sáng lên, chân thành nói ra, hướng đại lão, có thể cùng ngài hợp tác là vinh hạnh của chúng ta. Cảng thành truyền hình điện ảnh ngành nghề một mực là chúng ta học tập tấm gương, tập đoàn chúng ta cũng phi thường chờ mong có thể cùng ngài giắt tay, cộng đồng sáng tạo càng nhiều ưu tú tác phẩm. Hướng lên trời phù hộ thỏa mãn nhẹ gật đầu, hai người bèn nhìn nhau cười, bầu không khí hòa hợp mà nhiệt liệt. Tại cái này sung sướng ạt tỷ bầu không khí bên trong, Tô Lạc và Hướng lên trời phù hộ nói chuyện với nhau vì Cửu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn tương lai phát triển, chôn xuống một viên tràn ngập hạt giống của hy vọng, tất cả mọi người đang mong đợi trong tương lai, song phương có thể hợp tác ra nhiều đặc sắc hơn tác phẩm, tại điện ảnh giới sáng tạo mới huy hoàng. Tại Chiến Long đạt được thành công lớn sau mấy ngày, Nưu Lang thích đi ở tại tòa kia xa hoa trong biệt thự, thưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào mềm mại trên mặt thảm, hắn đang nằm tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon, trong tay cầm một cuốn sách, bên cạnh trên bàn trà để đó một chén vừa cua tốt cà phê, tản ra trận trận hương khí. Chương 537, đầy ngành giải trí, đều là hắn bưng ra tới ảnh đế ảnh hậu. Cuối cùng chương 537, đầy ngành giải trí, đều là hắn bưng ra tới ảnh đế ảnh hậu. Cuối cùng lúc này, bảo mẫu Lưu A Di vội vàng đi tới, nhẹ giọng nói ra, "Tiên sinh, có khách nhân đến." Nưu Lang nao nao, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Hắn để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy, trong lòng âm thầm suy đoán sẽ là ai. Khi hắn đi vào phòng khách, nhìn người tới trong nháy mắt, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đứng ở trước mặt, dĩ nhiên là lúc trước hắn từ trong núi lớn cùng đi ra khỏi tới vị hôn thê A Đoá. Đã từng, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, giấu trong lòng mộng tưởng cùng nhau xông xáo ngành giải trí, nhưng về sau A Đoá lại tại phát hỏa về sau đi ăn máng khác phản bội công ty, thậm chí còn và hắn giải trừ hôn ước. Trong khoảng thời gian này, Nưu Lang cơ hồ chưa từng nghe qua liên quan tới A Đoá bất cứ tin tức gì, chỉ mơ hồ nghe nói nàng bị mang quả truyền thông từ bỏ, diễn nghệ sự nghiệp tựa hồ cũng lâm vào tuyệt cảnh. Giờ phút này đứng tại trước mắt A Đoá, cùng trong trí nhớ nàng tưởng như hai người. Trong ánh mắt của nàng thiếu đi đã từng tự tin và quan mang, nhiều hơn mấy phần mỏi mệt và tan thương, quần áo cách ăn mặc cũng không còn giống lúc trước như thế ngăn nắp xinh đẹp. A Đoá nhìn thấy Nưu Lang biệt thự, sửa sang xa hoa, bố trí được tinh xảo mà thoải mái dễ chịu, nhìn lại một chút Nưu Lang mặc trên người cấp cao phục sức, cả người tản ra nhân sĩ thành công khí chất, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc, có hâm mộ, cũng có thật sâu hối hận. Hai người ngồi đối diện nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lúng túng. A Đoá ánh mắt trong phòng bốn phía dao động, cuối cùng rơi vào Nưu Lang trên mặt, bờ môi giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nưu Lang dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một tia xa cách, "Sao ngươi lại tới đây?" A Đoá cắn môi một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, thấp giọng nói ra, "Ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Không nghĩ tới ngươi bây giờ trôi qua tốt như vậy, mà ta nói đến đây." Thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Nưu Lang nhìn xem A Đoá, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đã từng, bọn hắn là như vậy yêu nhau, vì cộng đồng mộng tưởng cố gắng phấn đấu. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Hắn khẽ thở dài một cái, nói ra, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình. A Đoá ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hối hận, nàng đội vàng nói, Nưu Lang, ta biết ta sai rồi. Lúc trước ta không nên ích kỷ như vậy, vì mình lợi ích phản bội công ty, cũng rời đi ngươi. Hiện tại ta thật rất hối hận, ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi có thể cho ta một cơ hội sao? Nưu Lang lặng lặng nghe A Đoá lời nói, nhưng trong lòng đã không có gợn sóng. Hắn nhìn xem A Đoá, nghiêm túc nói ra, A Đoá, quá khứ đã không cách nào vãn hồi, lựa chọn ban đầu sẽ quyết định tương lai, cho nên chúng ta đã đi tại khác biệt trên đường. Cũng cảm tạ ngươi khi đó vứt bỏ, từ bỏ, bằng không thì cũng không có ta hôm nay. A Đoá nghe được Nưu Lang lời nói, trong lòng một trận nhói nhói, nàng biết mình đã từng sai lầm đã để giữa bọn hắn rốt cuộc không trở về được đi qua. Nàng cúi đầu xuống, nước mắt nhịn không được chảy xuống, nhẹ giọng nói ra, ta sai rồi. Nói xong, A Đoá đứng dậy, thật sâu nhìn Nưu Lang một chút, sau đó quay người hướng phía cổng đi đến. Nưu Lang nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng mặc dù có chút cảm khái, cũng rốt cuộc trở về không được. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh. Cùng cảm đài truyền hình điện ảnh đại lao hướng lên trời phù hộ đạt thành hợp tác sau cái kia 3 năm, đối với Cựu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn mà nói, là phi tốc phát triển, quang mang vạn trượng 3 năm. Sau này 1 năm rồi lại 1 năm. Chương 537, đầy ngành giải trí đều là hắn bưng ra tới ảnh đế ảnh hậu. Cuối cùng hai chương 537, đầy ngành giải trí đều là hắn bưng ra tới ảnh đế ảnh hậu. Cuối cùng Tô Lạc Nương tựa theo chắc tuyệt đầu góc buôn bán, đối truyền hình điện ảnh ngành nghề khắc sâu lý giải cùng đối tác phẩm nghệ thuật chất chấp nhất truy cầu, và hướng lên trời phù hộ dắt tay chủ tiến, tại truyền hình điện ảnh lĩnh vực nhất lên một trận lại một trận phong bạo. Bọn hắn chỉnh hợp song phương ưu thế tài nguyên, tại kịch bản sáng tác bên trên đã tốt muốn tốt hơn, đào móc ra rất nhiều cực kỳ tiềm lực ưu tú biên kịch, chế tạo ra một bộ lại một bộ tình tiết thoải mái cho chúng, nội hàm khắc sâu phong phú chất lượng tốt kịch bản. Đang diễn viên chọn lựa bên trên, càng là con mắt tinh đời, không chỉ có bắt đầu dùng nội bộ tập đoàn bồi dưỡng đông đảo thực lực phái ảnh đế ảnh hậu, còn lớn hơn gan đào móc người mới, vì truyền hình điện ảnh ngành nghề rót vào máu mới. Đang quay làm phim làm phương diện, bọn hắn đưa vào cảng đại chức vào quay chụp kỹ thuật và lý niệm, đồng thời kết hợp nội địa rộng lớn thị trường và phong phú văn hóa nội tình, chế tạo ra một bộ thị giác hiệu quả rung động, nghệ thuật tiêu chuẩn cực cao truyền hình điện ảnh tác phẩm. Những này tác phẩm một khi đẩy ra, liền ở trong ngoài nước trên thị trường đưa tới to lớn tiếng vọng, phòng bán vé và danh tiếng song bội thu. Mỗi một bộ tác phẩm thành công, đều giống như một khối kiên cố nền tảng, để Cựu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn tại truyền hình điện ảnh ngành nghề địa vị càng phát ra vững chắc. Thời gian 3 năm bên trong, tập đoàn đẩy ra truyền hình điện ảnh tác phẩm hàm cái các chủng loại hình, từ nhiệt huyết sục sôi phim hành động đến cảm giác ấm áp người gia đình kịch, từ đốt não huyền nghi suy luận phiến đến lãng mạn vì mỹ phim tình cảm, mỗi một bộ đều trở thành khán giả trong miệng làm kinh điển. Theo tác phẩm không ngừng đẩy ra và thành công, Cựu Châu Thiên Không giải trí tập đoàn cấp tốc vượt khởi, trở thành toàn cầu truyền hình điện ảnh ngành nghề chúng cử ạ sĩ gắn nặng tồn tại, Tô Lạc cũng làm chi không thẹn trở thành truyền hình điện ảnh ông trùm. Tên của hắn tại toàn cầu phạm vi bên trong bị rộng khắp truyền tụng, trở thành vô số truyền hình điện ảnh hành nghề người thần tượng trong lòng và mục tiêu. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, rất nhiều năm qua đi. Đã từng phong nhã hào hoa Tô Lạc, bây giờ cũng đã đến hưởng thụ niềm vui gia đình niên kỷ. Tại một cái hàn lãnh vào đông, bên ngoài bay là tả dưới đất tuyết, trắng tinh bông tuyết như là nhẹ nhàng lông vũ, chậm rãi bay xuống, đem trọn cái thế giới trang trí đến bao phủ trong làn áo bạc. Tô Lạc và thê tử Tống Hồng Nhan ngồi tại ấm áp phòng khách ghế sofa bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, lặng lặng thưởng thức phía ngoài cảnh tuyết. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tô Lạc và Tống Hồng Nhan liếc nhau, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Tống Hồng Nhan đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy nhi tử Tô Tinh Thần mang theo cháu trai, Tôn Nữ đứng tại cổng, trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung. "Cha, mẹ, chúng ta tới nhìn các ngươi rồi." Tô Tinh Thần lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Tô Lạc nhìn thấy con cháu nhóm đến, trên mặt lập tức tràn ra tiêu dung, đứng dậy nên đón tiếp lấy. Ngay tại mọi người thăm hỏi lẫn nhau, vui vẻ hòa thuận thời điểm, Tô Tinh Thần nghiêng người tránh ra, lộ ra đứng phía sau một vị lão a di. "Cha, ta nhìn sát vách giao giao a di một người, liền đem nàng mời tới, cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Tô Tinh Thần nói ra. Tô Lạc nao nao, nhìn về phía vị kia lão a di, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Vị này lão a di chính là Lục Giao Giao, đã từng thê tử của hắn, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người tuyển chọn ly hôn. Đã nhiều năm như vậy, đã từng yêu hận tình cũ sớm đã tại tuế nguyệt trôi qua bên trong dần dần nhạt đi. Lục Giao Giao đứng tại cổng, mang trên mặt một tia co quắp và không có ý tứ. Tóc của nàng đã hoa râm, trên mặt cũng hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra tuổi trẻ lúc bộ dáng. Tống Hồng Nhan thấy cảnh này, trong lòng cũng không có chút nào không vui, ngược lại mỉm cười đi ra phía trước, nhiệt tình lôi kéo Lục Giao Giao tay, nói ra, "Mau vào đi, bên ngoài lạnh." Đều như thế lớn tuổi còn so đo cái gì đâu. Chương 537, đầy ngành giải trí, đều là hắn bưng ra tới ảnh đế ảnh hậu. Cuối cùng ba chương 537, đầy ngành giải trí, đều là hắn bưng ra tới ảnh đế ảnh hậu. Cuối cùng Lục Giao Giao cảm kích nhìn Tống Hồng Nhan một chút, đi theo nàng đi vào phòng khách. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, tản ra hương khí. Tại ấm áp bầu không khí bên trong, mọi người vừa ăn cơm, một bên nhớ lại quá khứ từng ly từng tí. Tô Lạc và Lục Giao Giao cũng buông xuống trong lòng khúc mắc, giống lao bằng hữu một dạng trò chuyện với nhau. Bọn hắn cảm khái tuế nguyệt biến thiên, cũng vì bây giờ cuộc sống hạnh phúc cảm thấy thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua, Tô Lạc truyền kỳ cố sự dần dần tại trên internet lưu truyền ra đến. Có người đem cuộc đời của hắn tỉ mỉ chỉnh lý, kỹ càng ghi xuống. Tô Lạc, vị này nhất đại truyền hình điện ảnh giáo phụ, âm nhạc giáo phụ, cuộc đời của hắn có thể xưng truyền kỳ. Tại âm nhạc lĩnh vực, hắn tài hoa hơn người, sáng tác hơn 3000 thủ bản gốc ca khúc. Những này ca khúc phong cách khác nhau, hàng cái lưu hành, diêu cồn, dân giao các loại nhiều loại loại hình, mỗi một bài đều bao hàm lấy hắn đối với cuộc sống cảm ngộ và đối nghệ thuật yêu quý. Hắn album tại toàn cầu phạm vi bên trong bán ra 16 triệu trường, vô số người bị hắn âm nhạc chỗ đả động, hắn ca khúc trở thành một thời đại kinh điển. Lấy sức một mình, đối kháng Hàn Lưu thời đại dòng lũ truyền kỳ. Tại truyền hình điện ảnh lĩnh vực, hắn càng là thành tích nổi bật. Hắn tự mình sáng tác, chỉ đạo, biên kịch truyền hình điện ảnh tác phẩm kinh điển nhiều đến hơn 300 bộ, những này tác phẩm không chỉ có tại trong nước lấy được thành công to lớn, tại trên quốc tế cũng có thụ khen ngợi. Tác phẩm của hắn lấy khắc sâu nội hàm, đặc sắc nội dung cốt truyện và tinh xảo chế tác, thắng được toàn cầu người xem yêu thích, toàn cầu phòng bán vé cao tới 789 ức. Hắn không chỉ có mình tại nghệ thuật trên đường lấy được huy hoàng thành tựu, còn tận sức tại bồi dưỡng người mới, vì truyền hình điện ảnh và âm nhạc ngành nghề chuyển vận rất nhiều nhân tài. Hắn bưng ra trăm vị vua màn ảnh, hơn ngàn cái ca vương ca hậu, những người này ở đây ảnh hưởng của hắn và bồi dưỡng dưới, trở thành ngành nghề trụ cột bước vàng, tiếp tục truyền thừa và phát triển lấy hắn nghệ thuật tinh thần. Tô Lạc cố sự khích lệ nhất đại lại một đời người trẻ tuổi, hắn trở thành hậu nhân sùng bái đối tượng. Tên của hắn và hắn sáng tạo huy hoàng thành tựu sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại truyền hình điện ảnh và âm nhạc trong dòng sông lịch sử, trở thành một tòa bất hủ tấm bia to, khích lệ vô số người đang theo đuổi nghệ thuật trên đường không ngừng tiến lên, dũng trèo đỉnh cao. Mà Tô Lạc đang hưởng thụ lấy con cháu quấn đầu gối niềm vui gia đình đồng thời, cũng vì mình đã từng cố gắng và nỗ lực cảm thấy vô cùng tự hào và vui mừng. Hắn biết cuộc đời của mình không có số hưởng, hắn dùng tài hoa của mình và cố gắng vì cái này thế giới lưu lại quý giá nghệ thuật tài phú.